Lời dẫn đầu của phần chương kính tăng này, cụ tổ có viết như thế này: Tăng bảo là những bậc trì giới cấm, giữ chân tính, oai nghi thoát tục. Họ cầu xuất thế mà phát tâm, lìa thế gian mà học đạo. Không động lòng trước danh lợi vinh hoa, không bị trói buộc bởi tình thân quyến thuộc. Suốt đời lo lắng truyền Phật đạo để báo đáp bốn ân, tu dưỡng giới đức để cứu giúp ba cõi. Vượt trên trời người, quý hơn vàng ngọc. Tăng bảo đem lợi ích không thể kể xiết. Do đó, kinh nói, đối với vị tăng du già hay trẻ, giữ giới hay phá giới, đều nên thật cung kính, không được khinh thường. Nếu trái lời dạy này thì bị tội rất là nặng vậy. Ở đây phần đầu của lời dẫn, chúng ta thấy Pháp Sư Đạo Thế, Ngài nói rằng tăng bảo là bậc trì giới cấm, tức là những người đã thọ 250 giới, chỉ cho bên tăng, 348 giới cấm chỉ cho bên ni. Thế này là những người mà phải thọ đại giới, ở Việt Nam chúng ta gọi nôm na, nghĩa là sư ông hay là sư thầy ấy. Ở miền Bắc chúng ta hay gọi là sư ông. Chúng ta đến chùa hay nghe thì gọi là sư ông. Còn đúng theo danh từ của giáo hội bây giờ gọi là đại đức. Khi thọ 250 giới rồi thì gọi là đại đức. Nhưng mà thường thường thì miền Bắc chúng ta hay gọi là sư ông, nó quen rồi. Cái từ đại đức là để cho những vị, gọi những vị được khoảng độ tầm 10 tuổi đạo trở lên thì thường hay gọi là đại đức. 10-15 tuổi đạo trở lên cho đến trước khi lên thượng tọa thì gọi đại đức. Lên thượng tọa thì cũng khoảng đúng ra phải 25 tuổi đạo, nhưng mà thường thường là khoảng tầm 20 tuổi đạo trở lên là người ta cũng thường là hay gọi là thượng tọa rồi. Còn thì tầm 5 tuổi đạo đến khoảng 10-15 tuổi đạo gì đó, thì thường là gọi là đại đức. Còn từ 15-20 tuổi đạo cho đến thường thường cái tầm 15 tuổi đạo là trở lên là bắt đầu là có người cung kính là gọi là thượng tọa rồi. Đấy, mặc dù chưa được cái giáo hội tấn phong, nhưng cứ thường khoảng 15-20 tuổi đạo trở lên là bắt đầu có người gọi thượng tọa. Còn khi mới thọ giới tân tỷ khiêu thì miền Bắc chúng ta hay gọi là sư ông. Hoặc ở miền Bắc này, đặc biệt là Hà Tây thì hay gọi là sư già. Đối với bên này sư ông thì bên kia được gọi là sư già. Các vị nếu mà hay đi về quê đi về các chùa quê, các Phật tử chúng ta thấy là các Phật tử ra hay gọi gì? Vì có hai thầy trò ở với nhau, chẳng hạn mấy thầy trò với nhau chẳng hạn, thì cái sư thầy cái thầy mà nuôi thì hay gọi là gì? Là A Di Đà Phật, con bạch sư cụ hay con bạch cụ Đấy thì đó là gì? Đó là chỉ cho cái vị đó là thầy đấy. Còn A Di Đà Phật, con bạch sư già đấy, thì cái chữ sư già ấy nó tương đương với cái gì? Với cái từ sư ông ở bên tăng này. Đấy, thầy cũng nói thêm như vậy, đây là cách xưng hô của vùng miền ở miền Bắc chúng ta, đặc biệt Hà Tây này, rồi các tỉnh như là Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, vân vân, các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, đại đa số ở miền Bắc chúng ta đều hay gọi như thế, gọi là sư ông, sư già. Còn đại đức và sư cô thì cái này là khi mà lên một thời gian 5 tuổi đạo trở lên thì thường thường hay nói cái đấy, hay gọi cái đấy. Nhưng danh từ trong giáo hội thì không có từ sư ông với sư già, chỉ có là đại đức với sư cô thôi. Thượng tọa bên tăng là thượng tọa, bên ni thì là ni sư, bên tăng là hòa thượng, bên ni là ni trưởng. Đó, còn ở cái dưới thì dưới cùng là sư bác, dưới sư bác là chú tiểu. Đó, thế. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây nói là bậc tăng bảo là những người trì cấm giới, tức là chỉ cho những người tăng phải thọ đại giới rồi, tức là những người đã thọ tỷ khiêu giới rồi đó, 250 giới ni là tỷ kheo ni giới, tức là 348 giới rồi đó, thì mới gọi là ngôi tăng bảo. Tăng bảo ở đây không phải chỉ cho một vị, cũng không phải chỉ cho các sư tăng, các sư nam, mà tăng bảo đây ấy, là chỉ trong giới luật của Đức Phật là chỉ cho 4 vị tỷ kheo sống với nhau thanh tịnh hòa hợp cùng một chú xứ, cùng học chính pháp và cùng tu tập với nhau thanh tịnh hòa hợp, cùng chung một lý tưởng cầu đạo giải thoát, trên báo Phật ân, dưới độ chúng sinh, đó gọi là mới gọi là tăng bảo. Đây chỉ cho cái thể của tăng bảo là thanh tịnh, phải từ 4 người trở lên vậy các quý vị. Còn một người chưa được gọi là ngôi tăng bảo đâu, kể cả vị đó thì tu thành thánh tăng cũng chưa được gọi là tăng bảo, mà chỉ gọi là thánh tăng thôi. Nếu mà vị đó chứng quả la hán thì gọi là thánh tăng thôi. Chỉ còn tăng bảo đây là chỉ cho gì? Chỉ cho tập thể. Chỉ cho tập thể, Đức Phật nói là phải 4 vị tỷ kheo sống với nhau thanh tịnh hòa hợp trở lên, đã cùng thọ đại giới thì mới gọi là tăng bảo. Ví dụ như một vị tăng, 3 vị ni có được không? Cũng không được. Và 3 tăng 1 vị ni không được, 2 tăng 2 ni không được, mà là 4 vị tăng thì phải 4 vị tăng ni, thì phải 4 vị ni thì đấy mới gọi là ngôi tăng bảo. Đấy, ở đây là nói về chúng thanh tịnh. Để chúng ta biết thì không có bảo tăng là chỉ cho các sư ông hay là các đại đức hay các hòa thượng thượng tọa là tăng bảo. Ví dụ một sư ông hay một đại đức hay là từ 3 người trở xuống mới gọi là đại diện ngôi tăng bảo thôi. Chứ còn tăng bảo các vị nhớ là từ 4 người trở lên. Đấy. Ở đây nói là những người giữ gìn cấm giới, giữ chân tính. Chân tính ở đây tức là giữ cái tâm Bồ Đề đó, cái tâm giác ngộ giải thoát của Phật đó, của Bồ Tát đó, của chư hiền thánh tăng đó. Đấy gọi là giữ chân tính. Oai nghi thoát tục, tức là có uy nghi đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh đều là thoát tục. Chúng ta thấy các Phật tử, chúng ta thấy những vị sư nào mà tu hành đó, có oai nghi phép tắc đó, thì chúng ta thấy nhìn cái bước đi của các vị đó cũng khoan thai, nhẹ nhàng. Đấy là nói gì? Về đi. Đứng cũng vậy. Các vị đứng chỗ nào đáng cần đứng thì vị mới đứng. Đứng chỗ nào đó, nó phải cũng phải thể hiện ra là gì? Là cái bậc mô phạm của trời người. Chứ không thấy đứng về chỗ nào các vị thấy. Đứng cái chỗ trong sách Sa Di Luận Giải đó, nói là cái chỗ xôn thao sao thắm hồng cũng không được đứng. Tức là cái nơi ví dụ như là cái nơi mà họ, ví dụ như lễ hội thì nói nôm na như là họ chọi gà, chọi trâu chẳng hạn. Hay là gì, họ đánh cua, đánh cá, bắt cua, bắt cá gì đấy chẳng hạn. Thì các vị tỷ kheo cũng không được đứng để xem những người thế tục họ làm những chuyện đấy. Hoặc là đứng để xem họ câu cá chẳng hạn cũng không được. Có nghĩa là các vị tỷ kheo đứng những chỗ đáng đứng. Đứng thì phải đứng cho trang nghiêm ngay thẳng. Chứ đứng mà lại còn dựa vào tường rào hay là dựa gốc cây, hay là đứng một chân kiễng, một chân lên, một chân thả xuống, hay là một chân lên, một chân chéo sang bên, đứng là gì? Mình nói nôm na đứng nó nhìn không có oai nghi phép tắc. Thì gọi là đứng như thế không thoát tục. Nằm thì thường thường trong nhà Phật thì thường nói là những người tu hành, kể cả Phật tử chúng ta cũng vậy, nằm thì thường là nên nằm nghiêng bên phải xuống, bên trái lên. Cái thứ nhất là để bảo vệ cái tim của mình á. Thì khi mình nằm mình ngủ thì cái bộ lá lách cho các thứ nó đè xuống cái tim của mình thì mình hay bị bóng đè và hay bị đau tim, không tốt cho sức khỏe. Thế cho nên nằm gọi là nằm như thế của Đức Phật nằm niết bàn á. Đấy, chúng ta thấy tức là nằm bên phải xuống chiếu, bên trái lên trên. Đó. Đi đứng nằm ngồi, ngồi chỗ nào cũng đáng ngồi mới ngồi, chứ không phải bạ chỗ nào cũng ngồi. Thấy người ta xôn xao thắm hồng mình cũng vào để ngồi để hóng chuyện thì đấy không phải là tăng rồi. Tăng thì không được như thế. Những vị xuất gia phải giữ gìn oai nghi phép tắc của người xuất gia, không có để thế tục họ cười cho vậy. Đó. Các Phật tử chúng ta thấy ít khi thầy hay ngồi với các Phật tử một cái chỗ nào đó mà nó không được trang nghiêm đấy. Các Phật tử đang ngồi tụm năm tụm ba với nhau nhặt rau, có bao giờ các Phật tử thầy ngồi xuống đâu. Với vị các đệ tử của thầy ngồi với các vị thì được, nhưng thầy ngồi xuống đấy xong rồi nhặt rau xong cùng buôn chuyện với nhau thì nó lại khác. Có vẻ như thế, nhìn nó bề ngoài có thể là các Phật tử thích đấy, Làm như thế có thì một số người sẽ nói, ôi thầy gần gũi quá, thầy hoan hỉ quá, thầy gần gũi chúng con quá. Nhưng mà ngồi á, thì chúng ta biết rồi cái tính phàm phu trong mỗi con người chúng ta nó đã đang và gì, và sẽ có sẵn. Cho nên ngồi mà nghe câu chuyện rôm rả của các vị một cái mà thầy lại gì? Lại bắt theo hóng theo chuyện các vị, bắt theo chuyện các vị một cái. Hôm nay các vị có thể còn kính trọng thầy, ngày mai các vị nhờn nhờn đi một tí, ngày kia các vị gì? Khác ngay. Đó. Cho nên nói là những vị đại diện cho ngôi Tăng Bảo, đi đứng nằm ngồi trong bốn oai nghi, chỗ nào đáng đến thì đến, chỗ nào đáng đứng mới đứng, chỗ nào nằm thì phải nằm theo thế cát tường của Đức Phật, ngồi thì chỗ nào đáng ngồi mới ngồi, ngồi cho trang nghiêm ngay thẳng, chứ không phải ngồi mà co ro cũng rúm ra là gì cũng không được. Để nó mất oai nghi, những tín đồ Phật tử, những người ngoại đạo nhìn vào họ coi là sa môn thích tử mà chả có cái oai nghi phép tắc gì cả, thế cũng không được. Rồi nói tiếp này, họ cầu xuất thế mà phát tâm, lìa thế gian mà học đạo. Tức là đối với người xuất gia, vì cầu xuất thế. Xuất thế ở đây, thế ở đây tức là ra khỏi, thì thế ở đây tức là chỉ cho cõi đời ác trược, ác thế đó. Cõi đời kiết trược, ác thế đó. Tức là cầu đạo xuất thế gì? Mà phát tâm, lìa thế gian đó, mà học đạo. Vì cầu đạo xuất thế, lìa thế gian tức là ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới mà học đạo vậy. Thế là ra khỏi thế gian, cái sự khổ đau chấp trược thế gian, học đạo vậy. Không động lòng trước danh lợi vinh hoa. Cái này bây giờ cũng khó à. Thời Đức Phật còn tại thế thì người xuất gia thì 10 người thì đến 10 người thì lìa bỏ được danh lợi vinh hoa. 100 người xuất gia thì họa may mới, họa hoàn, không phải họa may mà họa hoàn mới nhìn thấy một người thì là có cái lòng tham. Vì sao? Vì những người gần Phật lúc đó toàn những người là họ đã trồng căn lành với Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi. Còn chúng ta bây giờ đại đa số là gì? Phàm phu tục tử, nghiệp chướng sâu dày mới sinh vào cái thời mạt pháp này mà các quý vị. Cho nên bảo là vào chùa một thời gian nó bảo hết tham sân si sạch đi khó lắm. Kể cả tôi bây giờ bảo rằng tôi hết tham sân si sạch chưa? Tôi chắc chắn các vị là chưa. Vẫn còn tham sân si. Nhưng nó có giảm đi so với ngày xưa mình chưa tu mà thôi. Giảm đi, giảm khá nhiều. Thậm chí có thể nói là giảm rất nhiều. So với ngày xưa mình chưa tu, mình chưa xuất ra 25, 26 năm trước, thì đúng là bây giờ mình giảm tham sân si rất nhiều. Mà so với thì khoảng độ 5, 10 năm về trước thì mình lại càng giảm đi nhiều hơn nữa. Thì đấy thì mình tu đúng thì nó như thế. Còn tu sai thì càng tu nó lại càng tham. Chúng ta thấy không? Nếu tu sai càng tu càng tham. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Tài là tiền tài đó. Chúng ta thấy bây giờ có người có sư tham của cải không? Tham tiền tài không? Có. Tôi bảo là không thì các vị sẽ chửi tôi nghe. Các vị sẽ không tin tôi nghe. Bảo thầy chỉ có bênh các sư. Thầy là sư cho nên thầy bênh các sư. Chứ còn sư ở chùa nhà con, sư ở quê nhà con nó tham đầy. Thấy tiền thì sáng mắt ra, không có tiền, Phật tử ra chùa không có tiền nữa thì mặt mũi thâm xì lại vân vân chẳng hạn. Thậm chí là đá thúng đụng đi chửi các vãi vân vân chẳng hạn. Đó cho nên tôi không nói là, không dám nói là thời mạt pháp này không có sư tham. Những thời chính pháp của Đức Phật thì có cái 100.000 người mới có thì 1-2 người vi phạm ở cái điều giới của Phật. Nhưng còn thời mạt pháp này gọi là thời mạt pháp mà các quý vị. Thế mới phân ra thời chính pháp, thời tượng pháp, thời mạt pháp. Thời chính pháp 100 người tu, 100 người chứng, 1.000 người tu mới có 1-2 người rớt. Đấy là thời chính pháp. Thời tượng pháp 100 người tu thì 50 người chứng, còn 50 người 40 người gieo duyên và 10 người thì 10 người rớt. 1.000 người tu thì khoảng 200-300 người giải thoát. 200-300 người gieo duyên, còn lại là số người rớt. Còn thời mạt pháp 1.000 người tu thì được 1-2 người giải thoát. Còn lại khoảng độ gì? Một nửa trong gần nửa số đó là gieo duyên, còn lại là rớt. Chúng ta thấy không? Đây là thời mạt pháp đấy. Chứ còn sau này không còn cả mạt pháp nữa thì chúng ta biết là nhân gian khổ sở đến thế nào. Giống như kẻ mù không có ai dắt, không có ai chỉ đường, không có ai dẫn lối vậy thì tất sẽ gì? Sẽ xoa đọa, sẽ rơi xuống vực sâu, sẽ gặp nguy hiểm ở trên gì? Trên bước đường mà kẻ mù đó đi vậy. Nếu còn người dắt, còn người ấy chỉ bảo cho, còn có người, người bắt sáng đi bên cạnh họ bảo cho, họ cầm gậy họ dắt đi thì vẫn còn yên tâm vậy. Ở thời mạt pháp chúng ta này cũng tương tự như thế. Tuy chúng ta mù nhưng mà về vẫn có người á phát tâm đi bên cạnh chúng ta, bảo cho chúng ta, hoặc cái cầm cái gậy dắt chúng ta đi, hoặc cầm tay dắt chúng ta đi. Đến chỗ nào nguy hiểm họ bảo chỗ ấy nguy hiểm, nguy hiểm. Bước khéo, bước khẽ, bước cẩn thận, vân vân. Đó. Thì thời mạt pháp này á tương tự như vậy. Cho nên á Đức Phật mới khởi cái lòng bi tâm thương xót chúng sinh vô lượng vô biên, vô cùng vô tận. Ngài mới riêng thuyết ra này, pháp môn tịnh độ. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói nhất tâm 10 niệm cũng được đới nghiệp vãng sinh là như thế. Đây gọi là cái thời mạt pháp này, gọi là những chuyến đò để vét những cái trường hợp còn đã từng gieo duyên với Đức Phật, với Tam Bảo nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên tuy nó ở sinh ra thời mạt pháp, đúng ra thì nó mà tự tu, tự giải thoát, tự ngộ, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, do tam vô lậu học mà thành tựu được đạo quả A-la-hán hoặc Bồ-Tát thì thật khó vô cùng vậy. Ngàn vạn người tu mới may có một, hai người tu chứng, thì còn lại tất cả là gì đây? Cho nên chư Phật vì lòng đại từ đại bi thương xót, đặc biệt Đức Từ Phụ A-di-đà Phật phát nguyện tu hành, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi thương xót, ban bố đạo từ, giới thiệu về cảnh giới Tây Phương ấy, cho chúng ta biết rằng bây giờ thời mạt pháp này, các con nếu muốn giải thoát giác ngộ thì chỉ có một con đường dễ hơn cả, thực hành. 10 người tu mà nhất tâm thì cả 10 người đi, 100 người tu thì cả 100 người được, ngàn vạn người tu mới rớt gì một số người thôi. Nếu như nhất tâm giữ chọn cái lòng tín kính, nghe lời Phật dạy, lòng tin không đổi, tin sâu nguyện thiết, tin có lời Đức Phật dạy ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và các kinh nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc là có thật, đó gọi là tin. Tin, cái lòng tin thì không thay đổi, tin mình là người niệm Phật sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có Tây Phương thế giới Cực Lạc thật chứ không phải là quyền pháp, không phải là giả. Phật là lừa chúng ta để cho chúng ta tu, Phật làm gì phải lừa các quý vị này, chúng ta nghĩ xem Phật có được cái gì từ chúng ta không mà Phật phải lừa chúng ta. Nếu Phật mà lừa chúng ta tu, Phật được gì ạ? Phật được tăng thêm một chút công đức, tăng thêm một chút tuổi thọ, hay là tăng thêm một chút tiền tài của cải á, thì Phật lừa chúng ta. Nhưng chúng ta thấy Đức Phật đâu có vì tiền tài của cải danh vọng đâu, đâu có vì thọ mạng đâu, vì Đức Phật là gì ạ? Là bất sinh bất diệt rồi mà. Đối với của cải ở cõi Tây Phương chúng ta thế ạ, vàng làm gì? Chảy làm đất. Thế giới toàn bằng bảy báu mà. Còn thế giới chúng ta có được cái tí vàng tranh nhau, ngay ở đâu có vàng đi đào đãi vàng thì tranh nhau, thậm chí cầm súng cầm dao gì đánh chém bắn giết nhau. Như Tây Phương Cực Lạc vàng chảy làm đất. Tuổi thọ vô lượng, muốn đi thì bay. Muốn ăn nó tự có, muốn mặc tự đến. Đều do tâm tưởng thế vậy. Cho nên chúng ta tin. Vì sao phải bảo chúng ta tin? Vì đây là một cái pháp môn gì? Thật sự là gì? Là hiếm có, khó gặp vậy. Mà gặp được lại tin được lại là một việc cực kỳ khó vậy. Cho nên chúng ta thấy ở trên đời này nhiều vị sư nghe thấy pháp môn tịnh độ báng phá làm gì có cái chuyện tôi tu hành cả đời cần khổ, khó nhọc, còn nó chưa thấy đạo đâu. Huống chi các ông, các bà, các thầy niệm Phật có 10 câu mà được vãng sinh. Vô lý đùng đùng. Tôi học Phật nói nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Tam vô lậu học này là con đường duy nhất để đến với đạo giải thoát. Tôi đã tu thì ngồi rách mấy cái bộ đoàn rồi, còn chưa thấy Phật đâu. Các ông, các bà mà bảo là 10 niệm cuối đời mà được vãng sinh. Không tin. Cho nên trong kinh A Di Đà Đức Phật mới nói là đây là pháp môn gì ạ? Hết thảy thế gian gì rất khó gì? Rất khó tin. Vậy mà các ông tin được thì thực là việc khó vậy. Đức Phật thì nói rằng pháp này hết thảy thế gian khó tin, vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói được thì cũng là việc khó vậy. Rồi chúng sinh nghe được mà tin được cũng là việc khó vậy. Cho nên ở đây mới nói tin là gì? Tin nhân, tin quả, tin tự, tin tha. Tin á, cái nhân mình niệm Phật hôm nay, chắc cái quả Phật mình sẽ gì? Sẽ có đơm hoa kết trái ở Tây Phương Cực Lạc. Tin tự là gì? Tin tự mình là người á, mình tin rằng mình nhất tâm niệm Phật á, phát nguyện cầu sinh Tây Phương á, không lòng không biến đổi á, thì á, tin tha tức là gì? A Di Đà Phật chẳng bỏ rơi chúng ta. Nhưng nguyện thứ 18 ngài nói á, ngài đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, ngài phát đại nguyện á, sau này khi con thành Phật, nếu có chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới nghe được danh hiệu của con mà tín thọ phụng hành, phát nguyện được sinh, muốn sinh về thế giới con, người ấy thì niệm từ 10 niệm trở lên mà được không về không mà con thì không hiện ra trước mắt người đó, để khi người đó xả bỏ báo thân, con không hiện ra trước mắt người đó để tiếp rước người đó về thế giới con, con thể không thành chính giác, trừ người tạo tội gì ạ, tội trọng, gọi tội ngũ nghịch đó, phạm vào tội ngũ nghịch đó, thì 10 niệm không được. Còn ngoài ra nếu không phạm vào tội ngũ nghịch, kể cả tứ trọng thập ác, thì vẫn có thể đới nghiệp vãng sinh. Còn ngũ nghịch ấy, thì cái tội ngũ nghịch là cái tội này là cái tội gọi là nó quá nặng, thì phải vượt quá cái gì, cái mức là 10 niệm thì mới có thể vãng sinh được. Đó. Cho nên đây chẳng phải là bi nguyện của chúng sinh, của Đức Phật đối với chúng sinh hay sao? Quả thật đây là một cái nhân duyên, có thể nói là trăm ngàn vạn kiếp nay chúng ta gặp được, mới gặp được vậy. Mà chúng ta tin được, Phật tử nào chúng ta tin được mà chúng ta niệm Phật mà được đới nghiệp vãng sinh, thì chúng ta vãng sinh rồi, chúng ta là Bồ Tát, là Thánh Tăng, là Thượng Thiện Nhân. Cho nên ở đây mới nói là những vị lìa thế gian mà học đạo. Học đạo có nhiều cách học các quý vị. Học đạo chúng ta có nhiều cách học. Người nào mà họ thích tu tứ niệm xứ thì họ tu thiền, tu quán tứ niệm xứ. Người nào thích quán bất tịnh thì họ quán bất tịnh. Người nào thích tu quán từ bi thì quán từ bi. Người nào thích quán sổ tức thì họ quán sổ tức. Họ tu, người nào muốn tu thiền trực chỉ thì họ tu thiền trực chỉ, tu thiền công án, tu thiền công án. Người nào muốn trì chú, họ trì chú. Người nào muốn tu theo tiểu thừa, tu tiểu thừa. Người nào tu đại thừa, tu đại thừa. Các phương tiện, các pháp môn đấy đều do từ kim khẩu Đức Phật nói ra. Nay chúng ta thì nếu cảm thấy mình không đủ cái thời gian, không đủ cái sự tinh tiến để ngồi thiền, để giải thoát giác ngộ, tự mình giải thoát giác ngộ trên cuộc đời này, thì chúng ta thì cứ hãy nghe theo lời Phật tổ dạy. Phật đã dạy, các tổ đã đi rồi, có phải người ta chưa đi đâu? Khổ lắm, các cụ tổ đã đi rồi. Đấy, gần đây chúng ta cứ nhìn ngài lão hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sinh, chúng ta biết mà. Đấy, những tấm gương đấy, người ta đi rồi đấy, cụ có biết đọc đâu, có biết viết đâu, chả biết đọc biết viết, chả biết chữ gì. Cả đời của ngài gần 100 năm chỉ một câu gì, A Di Đà Phật thôi. Ngoài một câu A Di Đà Phật ra, ngài không biết thêm cái gì cả. Rồi thì vác cuốc, đi làm cỏ thôi, đi trồng ngô khoai sắn để ban phát cho dân nghèo thôi các quý vị. Đâu có phải là cần phải học rộng tài cao, biết nhiều đâu. Đâu có phải là suốt ngày phải lên tòa pháp giảng đạo thuyết kinh mới thì mới là chân tu đâu. Chân tu ấy, mà không thể hiện ở cái đó, mà nó thể hiện ở cái đạo hạnh bên trong của gì? Của con người chúng ta. Cho nên chúng ta tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu của Đức Phật, A-di-đà, đó cũng là gì? Đó cũng là chúng ta đang cầu lìa pháp thế gian đấy, kể cả các Phật tử tại gia chúng ta. Chứ không nói gì đến các thầy xuất gia không, mà các Phật tử tại gia chúng ta, nếu chúng ta phát nguyện cầu sinh Tây Phương, thấy thế giới này sinh lão bệnh tử, khổ đau nhàm chán, thiên tai địch họa, tật dịch vân vân, khiến cho chúng ta sống một ngày muốn không lo lắng cũng không được vậy. Đặc biệt là trong dịp này cả thế giới đang gồng mình lên để chống chữa căn bệnh COVID-19. Chúng ta thấy không? Chúng ta muốn yên, nhưng không được yên đấy. Các cụ ngày xưa nói, cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng là thế vậy. Cho nên, càng như thế, chúng ta càng phải có lòng tin tha thiết hơn. Càng như thế, chúng ta càng phải niệm Phật gì thành khẩn hơn. Càng như thế, chúng ta lại càng phải muốn được xa lìa cõi khổ này nhanh hơn. Muốn được sinh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc chóng hơn. Từ chỗ đó mà hạ thủ công phu, nhất tâm niệm Phật. Làm cái gì cũng niệm Phật. Làm cái gì cũng niệm Phật. Chúng ta làm cái gì cũng niệm Phật. Cho nên tôi nói với các quý vị, vì sao mà thầy thì bao nhiêu công việc. Công việc đối với thầy phải nói, còn nhiều việc hơn cả ông chủ tịch huyện, ông chủ tịch tỉnh. Chủ tịch tỉnh còn cả một cái gì ạ? Cả một cái bộ máy chính quyền, công quyền bên dưới để giúp việc. Những thầy đây có các sư thì các vị nói là nhiều thế thôi, nhưng thực sự lắm khi thầy còn phải khổ với các sư. Đấy. Toàn các vị mới là đi tu cả, đa số mới cả. Cũng phải mất 5-10 năm nữa trở lên nữa thầy mới nhàn được. Vì thầy ngày xưa thầy đi tu thầy biết nè. Cái đang tầm tuổi xuất ra trong vòng 5 năm, 10 năm trở lại á, cái tuổi đó là cái tuổi nó này, cái gì nó cũng muốn khám phá, cái gì cũng muốn biết và cái gì cũng muốn gì ạ, muốn tranh phần thắng về mình, thầy biết. Ngày xưa thầy cũng ở trong giai đoạn đó, học Phật Pháp thì học được một tí là muốn đi tranh luận luôn. Đấy, các cụ ngày xưa nói, các tổ nói chưa vào tai đã ra mồm ấy, đấy, kiểu nó thế. Mà cái gì cũng muốn thì nhận cái đúng về mình, không bao giờ muốn mình sai. Cái gì cũng muốn mình hơn, không bao giờ là muốn mình kém một ai cả. Đó là cái gì? Giống như cái tuổi ở ngoài đời người ta gọi là bước vào cái tuổi nó khoảng là để độ lên cấp gì? Cấp 2 lên cấp 3 ấy. Đấy, đăng cái độ tuổi ấy. Từ khoảng độ 12 tuổi cho đến 15, 16 tuổi người ta gọi là tuổi choai choai ấy, trẻ trâu ấy. Đấy, thì cái người vào tu trong Phật cũng thế. Khoảng 3 năm đầu thì rất là ngoan. Vì sao mà ngoan? Vì lúc đó còn làm chú tiểu. Xuất gia sơ tâm thành Phật hữu dư. 3-4 năm sau cho đến khoảng độ tầm 5-6 năm. Lúc đó là cái lúc gì? Nó giống như ở ngoài đời đứa trẻ, cái đứa gọi là vị thành niên, độ 12, 13, 14, 15 tuổi, cái gì cũng muốn khám phá, cái gì cũng muốn biết và cái gì cũng muốn hơn. Thành người hay là gì? Hay là không thành người, cũng ở cái độ tuổi đó là nhiều nhất. Người xuất gia cũng thế. Vượt qua giai đoạn tu hành hay không, nó cũng từ khoảng độ 3 năm cho đến 10 năm vậy. Qua 10 năm đi rồi thì lại vô tư. 10 người thì đỗ cả 10. 100 người ấy, mới họa răng ấy, mới mất 1-2 người thôi. Nhưng còn cái qua được khoảng 10-12 năm đi thì yên tâm rồi. Người ta bảo là, đấy ví dụ như mà mình qua cái tuổi khoảng độ tầm 22-23 đi rồi á, thì có nghĩa là cái tuổi đó nó chín chắn rồi. Còn cái tầm 17-18 vẫn chưa chín chắn đâu. 17-18 vẫn chưa chín chắn các quý vị. Nó khoảng tầm ngoài 20, 22 đến 25 tuổi trở lên thì mình mới cảm thấy gì? Kinh nghiệm sống. Mọi cái mình mới thấy gì? Buông bỏ được. Buông cái tôi được, buông cái ta được. Đấy, đấy là cái kinh nghiệm mà ngày xưa các cụ, các hòa thượng đi dạy học, các cụ truyền lại cho chúng. Đấy, các ông mà cứ đi tu mà cứ bao giờ các ông mới vượt được qua 10 tuổi đạo thì mới thấy yên yên. Lớp trẻ các ông bây giờ thì... cứ phải qua được 10 tuổi đạo chúng tôi mới tin là các bác, các ông ở chùa được. Còn thì bây giờ thì cám dỗ thế gian nó nhiều lắm. Cái tôi, cái ta, cái ngã, cái chấp, cái gì nó cũng có hết. Rồi mơ mộng, mơ ước rất là nhiều. Nào là nghĩ là gì, mình đang ở trong chùa như thế này, nghĩ là ra đời có khi mình sướng hơn. Nó tốt đẹp hơn. Nhất là đi ra cái cảnh gì, xôn xao thắm hồng ở cuộc sống ở ngoài ở đô thị nữa. Mà sư thì lại ở trong chùa, ở nhà quê xuất gia nữa thì như tôi chẳng hạn. Từ cái nơi vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa nữa, đi xuống ở đô thị như thế, đang cái tầm tuổi đấy thì dễ xa đà, dễ hư hỏng. Cái tuổi đấy nó nhận thức thì nó cũng còn non. Vào trong đạo mà, nó thế thôi. Đó. Đạo đời nó cũng có cái sự tương đồng với nhau như thế. Có một cái thì ngoài đời, có cái thì trong đạo thôi các quý vị. Cho nên chúng ta ở đây phải kể cả người xuất gia cũng như người tại gia. Phật tổ dạy chúng ta là nên gì? Nên lìa thế gian mà cầu đạo. Nên lìa thế gian mà cầu đạo. Tức là chúng ta cầu đạo mà chúng ta vẫn muốn ở trong thế gian này á, thì các vị bây giờ các vị là Bồ Tát rồi. Tức là các vị đã vượt thoát khỏi cảnh sinh tử luân hồi rồi. Các vị đến thế giới này bằng cái tâm nguyện á, bằng cái bi nguyện á, để độ sinh. Các vị đến đi á, giống như áng mây có bầu trời thôi, giống như nhạn quá trường không, giống như trăng trong nước thôi thì được. Đến đi tự do tự tại, không có sinh tử, không có khổ đau. Dẫu cho có bệnh tật cũng chỉ là thị hiện thôi, giống như trăng trong nước thôi, không ảnh hưởng gì đến cái bản thể cả. Thế thì thể được. Nhưng còn chúng ta bây giờ xét lại xem có được không, mình đã được chưa? 100% như thế mình được 1% chưa? Chắc là cũng khó đấy. Hơi một tí chúng ta tham, hơi một tí chúng ta sân, hơi một tí chúng ta si, đúng không? Tham sân si là căn bản, là gốc rễ, là chủng tử, là nghiệp đó, tính để đưa chúng ta vào con đường sinh tử luân hồi. Chúng ta không dứt được nó thì không có cách chi chúng ta thoát được ở thế gian này, nếu như ở lại thế gian này. Cho nên ở đây mới lìa thế gian, tức là Thích Ca Mâu Ni Phật thấy rằng á, cách Phật đã xa. Người tu chúng ta thời nay phải biết là biết lượng sức mình, nói theo danh từ hiện đại bây giờ, tức là phải biết lượng sức mình. Để làm sao? Để mà nương vào á, công đức oai thần quang minh á, của Đức Tử Phụ A Di Đà và Đức Tử Phụ Thích Ca và mười phương ba đời chư Phật vậy, chư vị Bồ Tát, Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng Đại Sĩ vân vân vậy, để chúng ta gì gọi là lấy một cái suất gọi là vé, gọi là cái suất vé, gọi là vé vớt đới nghiệp vãng sinh, đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh. Các quý vị, tôi bây giờ tôi cũng chỉ mong mang theo nghiệp mà vãng sinh thôi. Bảo tôi mà tự do tự tại thì chắc là cũng khó. Thôi tất nhiên là mình là người tu hành thì cũng phải cố gắng. Cho nên dạo này tôi cũng chăm niệm Phật nhiều. Làm việc tôi niệm Phật chứ đâu có phải làm việc tôi không niệm Phật đâu. Cho nên tôi vui. Tôi vui ấy vì tôi làm việc tôi vẫn niệm Phật được. Các vị thấy thầy làm nhiều việc, nhưng thầy có lo lắng nhiều đâu. Tất nhiên nói là không lo lắng chút nào là không đúng. Nói như thế là nói dối đấy. Cũng lo, nhưng mà các vị thấy, thầy lo á, nhưng lo ở một phần gì? Một phần nhỏ trong cuộc sống thôi. Còn cái phần mình niệm Phật để học làm sao để cho mình buông xả được các vạn duyên, tự tại để niệm Phật được, bởi vì phòng mà. Để phòng Đức Phật nói hơi, mạng sống trong hơi thở. Tôi đang khỏe như thế này biết đâu được. Mạng sống của tôi gì ạ? Nó hết. Tôi không sống được 80 tuổi như gì, như trong cái số mạng của tôi thì sao? Tôi không đủ phúc đủ duyên để sống 100 tuổi, 80 tuổi thì sao? Mạng là như thế, nhưng mình có đủ phúc để sống hay không? Nhưng mà nói thật với các quý vị, nếu mà được một tấm vé vớt về Tây Phương Cực Lạc rồi thì cũng chẳng mong để thọ hết 80 tuổi làm gì. Cái lúc đấy mà lưng ngủ xèn sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt, đấy. Ngài Quy Sơn ngài dạy như thế đấy, trong Quy Sơn Cảnh Sách ngài dạy như thế đấy, đó. Kìa đấy, tóc đỏ môi son, má phấn môi son đấy, tóc xanh ngần ngặt, má đỏ hay hay ấy, cũng thường thấy vậy, đấy, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt, đấy, chúng ta thấy không? Già mà nó như thế thì là khổ lắm. Thôi có được một tấm vé thì trẻ trẻ mà đi thì cũng được. Mình có chỗ về mà có gì đâu mà mình phải lo. Thế cho nên chúng ta kể cả tăng ni hay Phật tử cũng vậy, cầu ra khỏi gì thế gian mà học đạo, chính là chúng ta nay phải nói với các vị, chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ mà tin và tu, đây là một cái đại phúc đức, đại nhân duyên của chúng ta rồi. Không cầu không động lòng trước cái danh lợi vinh hoa. Ở đây nói là nói cái câu đang nói gì là tăng á, tăng ni á. Lúc nãy tôi nói là nếu bây giờ tôi nói là tăng ni xuất gia bây giờ không có ai á động lòng trước danh lợi vinh hoa là gì, là không đúng. Vì bây giờ cũng có những vị tăng ni gọi là trong nhà Phật đã có gì, có bốn hạng người xuất gia. Cái hạng thứ nhất là gì, là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Tức là họ chỉ xuất ra cái thân thôi. Thân đó thì ví dụ như tôi này, cạo tóc, mặc y áo của gì ạ? Của nhà Phật, thế này gọi là thân xuất ra. Ở trong cửa chùa, ăn uống ngủ nghỉ, thậm chí xin lỗi các quý vị là đại tiểu tiện cũng ở trong gì ạ? Trong chùa, trong đất của Phật, gọi là thân xuất ra. Mà tâm không xuất ra là sao? Tức là tôi vẫn còn tham sân si. Mạn nghi, tả kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, nó vẫn còn nguyên, thậm chí là gì? Nó lại còn tăng lên nữa. Cái ngã gì, nó lại tăng lên. Hàng ngày tôi gì ạ? Tôi chửi các vãi, tôi chửi dân, chửi tiểu, đánh tiểu, vân vân. Cái này có không? Có. Mấy năm trước nó quay lên một cái hai thầy trò cái vị sư dưới Hưng Yên đánh nhau, năm ngoái năm kia gì đó, hai vị sư ni đánh nhau, chửi nhau, mày tao chí tớ đánh nhau mà Phật tử họ mới quay, cái dân nhà bên cạnh đứng trên cái tầng hai họ mới quay, quay cái clip hai thầy trò đánh nhau gọi mày tao, và hai thầy trò lao vào đánh nhau. Người ở ngoài họ bảo sư gì mà sư lại còn ác thế, sư gì còn đánh nhau như thế, nhưng hai thầy trò vẫn gì, vẫn không dừng được. Lúc đó là gì, ba máu sáu cơn nó nổi lên rồi, thầy cũng thế mà trò cũng thế, không có ai dừng được nữa, cho nên á tạo nghiệp. Đấy gọi là tạo nghiệp vậy. Đấy, chúng ta thấy tu ở đâu? Tu ở chính trong cuộc sống này, chứ không phải học nhiều biết rộng là tu. Tu tức là sửa. Nếu lúc đó mà nghe người dân người ta bảo sư mà tu như thế, tại sao sư còn đánh nhau, thì cả hai thầy trò đều gì để phải xấu hổ chứ. Thì mình biết mình sai. Người ngoài đời họ gì, họ đánh nhau còn gì ạ? Còn có thể khả dĩ mà bảo thì ngoài đời họ tham sân si. Thì mình ở vào đạo rồi là mình phải bỏ tham sân si cơ mà. Thế tại sao bây giờ mình lại đánh nhau? Nếu mà nghe người ta nói như thế, hai thầy trò biết mình sai rồi, thôi đi vào nhà. Thôi đi vào nhà, bác đi vào nhà. Thế hai thầy trò dắt nhau vào nhà. Sau rồi thôi mỗi người một góc. Tức quá thì uống cốc nước đi cho nó xong. Niệm mấy câu Phật hiệu, niệm uống cốc nước, thế là xong. Thế thôi xong ngày mai gì lại ạ. Rồi lại bảo là gì, chứ đi mà thổi cơm đi, mày còn ngồi đấy làm gì nữa, hay bác còn ngồi đấy là gì nữa, thế là sao, đúng không? Đó thì đấy mới gọi là gì, người tu. Chúng ta sai biết sửa đó, người tu. Thì cái hạng đấy thì còn tốt, còn được. Còn cái trường hợp đấy tôi nói là gì, xem một cái clip đó, họ bình luận, họ chửi các sư không ra cái gì, mà mình làm sư mà mình thấy thì đau lòng đứt ruột. Mình cũng không thể nào mà cái được, đấy không phải là sư, mà vì là sư thật mà. Xin thưa các quý vị, đấy là sư thật. Sư thật. Vì là sư thật, cho nên á, mình có đau lòng thì cũng không thể giải thích được. Vì đấy chính là sư. Đấy, các quý vị thấy không? Cho nên cái trường hợp đó gọi là gì? Thân xuất ra mà tâm không xuất ra, nó đem đến ấy, cái sự phá pháp, đem đến cái sự coi thường khinh bỉ chư tăng, đem đến sự coi thường khinh bỉ Tam Bảo, thậm chí là họ quay lại họ chống phá Tam Bảo, họ cho rằng sư chỉ có thế hay sao? Đó, cho nên hạng người đó gọi là thân xuất ra mà tâm không xuất ra, hạng thứ nhất. Hạng thứ hai là gì? Tâm xuất ra mà thân không xuất ra. Hạng này tốt à? Tức là chỉ cho các cư sĩ Phật tử tại gia chúng ta đó. Chúng ta rất tín kính, rất mộ Phật. Học Phật Pháp, chúng ta biết được giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta biết được nhân quả, tin sâu nhân quả. Gặp một pháp môn hoặc tu thiền hoặc tu tịnh độ. Chúng ta là tu tịnh độ, đúng không? Tu tịnh độ. Chúng ta nhất tâm tin Phật để tin lời nói của Phật là đúng thật không sai. Bảo nhau để kết thành từng nhóm gọi là đạo tràng, gọi là những tổ, chúng ta đi trợ niệm hoặc đi phóng sinh hoặc đi công đức hay là đi gì, đi cùng nhau để học pháp và để cùng cộng tu. Chúng ta tu hành rất tinh tiến. Đó gọi là gì? Một lòng cầu đạo giải thoát, một lòng cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Dù chúng ta thân chúng ta thì chưa đủ duyên để xuất ra trong cửa Phật, chưa được đủ duyên để cạo tóc, để đối trước tam sư thất chứng, để thọ y thọ pháp, để đắp cà sa, giữ cấm giới nhiều như chúng tôi này. Nhưng mặc dù chúng ta chỉ phát nguyện thọ năm giới hoặc bát quan trai giới hoặc là Bồ Tát giới tại gia, sáu giới trọng và 28 giới khinh thôi, nhưng đổi lại chúng ta ý thức được là đời là vô thường, là khổ không, là vô ngã. Chúng ta một lòng một dạ tinh tiến tu hành, chỉ chú niệm Phật, tụng kinh, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện. Tất cả những việc thiện thì chúng ta có thể, đều có thể làm. Đó, giống như tôi nói với các vị mà. Ở trong đạo tràng chúng ta có mấy vị thực sự là Bồ Tát? Thực sự là Bồ Tát. Cái việc làm của các vị thực sự là Bồ Tát. Xả hết tất cả, bỏ hết tất cả. Một lòng niệm Phật, cầu sinh tịnh độ. Cuộc sống của họ ở thế gian này, nếu mà nói về địa vị trong xã hội họ có, tiền tài của cải gì họ cũng không thiếu. Họ tội gì họ phải đến chùa để nằm đất, tội gì phải đến chùa để cầu Phật nghe pháp tụng kinh. Cầu cái gì? Vì họ cầu thoát ly sinh tử vậy, cầu một đời được đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương vậy. Cho nên hạng người ấy gọi là hạng người thân xuất gia mà thân không xuất gia mà tâm xuất gia, hạng người thứ hai. Rất tốt. Đó là chỉ cho những cư sĩ, những tín đồ Phật tử tại gia chúng ta hiểu Phật, tin sâu nhân quả và một lòng một dạ tu theo chính pháp của Đức Phật để cầu một đời được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc vậy. Thoát ly sinh tử chúng khổ, mau thành vô thượng Bồ Đề hạnh nguyện để quay lại thế giới Sa Bà này, hoặc đi khắp mười phương thế giới, nơi đâu có chúng sinh đau khổ, chúng ta đến nơi đó để thị hiện, để gia hóa độ sinh vậy. Cho nên hạng người này rất quý, rất quý. Trong đạo tràng chúng ta, tôi cũng phải nói thực với các vị, tôi thì không biết là tu từ đời nào kiếp nào, tôi không biết. Nhưng bây giờ tôi thấy, cảm thấy có những Phật tử như thế hộ pháp, và những Phật tử như thế ở bên cạnh, những Phật tử như thế nghe tôi giảng pháp mà họ tín thọ phụng hành, họ tu tập một lòng không có bao giờ nghi ngờ. Tôi nghĩ rằng những Phật tử, một số những Phật tử ấy chưa bao giờ họ khởi một cái niệm tâm là nghi ngờ thầy như có tu hay không, hay là thầy có đúng chính pháp hay không, hay là tu theo pháp môn niệm Phật thầy dạy có đúng hay không, hay là tụng kinh Địa Tạng như thầy nói có được vãng sinh không, vân vân. Tôi nghĩ chưa bao giờ. Họ toàn tâm toàn ý hộ pháp, thì hộ pháp đến tận cùng cái tâm của một tín đồ Phật tử luôn, rất trân trọng. Này tôi nghĩ rằng cũng là cái duyên thầy trò đó. Đức Phật nói trong kinh đó, nó là cái duyên, không phải tự nhiên đó, một sớm một chiều mà có đâu các quý vị. Đó, đấy hạng người thứ hai. Hạng người thứ ba là gì? Là thân tâm đều không xuất ra, thân tâm không xuất ra, cả thân và tâm đều không xuất ra. Đức là hạng người gì? Hạng người này ở ngoài thế tục, báng phá tam bảo, bất tín nhân quả, sỉ nhục tăng ni và bôi bác những người đi chùa học Phật như các Phật tử chúng ta. Đó, hạng người này gọi là ở ngoài nhà Phật gọi là rất ít thiện căn. Thậm chí có trường hợp mà gì, họ báng phá tam bảo, bất tín nhân quả và hủy nhục tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta, hạng người này gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề tức là đoạn mất mạng căn. Đoạn mất không phải mạng căn, đoạn mất gọi là đoạn mất thiện căn, xin lỗi, đoạn mất thiện căn. Mạng căn tức là chỉ có thân chúng ta này, đoạn mất thiện căn. Đấy. Dịch là rất xiển đề, dịch xiển đề, nhất xiển đề dịch là đoạn mất thiện căn. Những hạng người này là thân tâm đều không xuất ra. Nhưng trong thân tâm đều không xuất ra có hạng nhất xiển đề và hạng gì ạ? Hạng gọi là bất tín thôi. Tức là họ không tin Phật, không theo Phật nhá, không phỉ báng, cũng không chửi bới, không căm ghét, không thù hận gì đến gì đến các sư và các Phật tử chúng ta đi chùa cả. Họ dừng dưng thì kệ, gặp sư cũng kệ, gặp Phật tử cũng kệ, gặp chùa cũng kệ, không làm gì kệ. Họ chả theo một tôn giáo nào, chả theo một đức tin nào. Hạng người này thì họ không phải là nhất xiển đề, mà họ cũng không đoạn mất thiện căn, nhưng mà nói là thiện căn họ quá ít. Thiện căn họ quá ít. Hạng này thì cũng không tốt. Hạng người này ở trong đời á, cho dù sống họ có gì, có làm người giàu, tỷ phú giàu nhất nước, giàu nhất thế giới đi chăng nữa, thì họ hưởng hết phúc báo, họ cũng bị đọa lạc thôi. Vì họ không tu phúc tu thiện, không tin nhân quả, không tu phúc tu thiện. Họ chỉ nghĩ rằng họ có trí tuệ, họ làm ra đồng tiền, họ có thì họ làm gì được đấy. Họ có tiền. Họ sống như một ông chủ, sống như một người á, như một ông vua, thế là đủ. Họ nghĩ là chết là hết, chết có mang được đi đâu, cho nên cứ hưởng thụ. Và họ thì có phúc báo cho đời trước gieo trồng, cho nên đời này thì họ thọ quả ấy, thọ cái quả báo hưởng thụ ấy, thì chúng ta biết hưởng thụ mãi thì cũng sẽ hết. Hạng thứ tư, hạng người thứ tư đó thì hạng thân tâm đều xuất gia. Đây là chỉ cho những người xuất gia chân chính. Thân thì cạo tóc, mặc áo pháp phục thọ giới cấm của Phật, trai giới trang nghiêm thanh tịnh, thường tu ba môn lậu học giới định tuệ. Trên thì báo ân Phật, dưới thì rộng độ chúng sinh. Hạng người này là rất là quý. Nhưng trong Phật Pháp, thời mạt Pháp này thì ít lắm các quý vị. Thân tâm xuất ra, đều xuất ra, hạng này thời mạt Pháp là ít đấy à. Đó. Nếu mà được viên mãn hết cả là ít đấy, không phải đơn giản đâu. Thế còn là thân xuất ra mà tâm cũng gì cũng xuất ra được, gọi là chưa được viên mãn nhưng cũng được 5-70%. Thế thôi thì cũng tạm chấp nhận. Thời mạt Pháp này nói với các quý vị, thân tâm đều xuất ra được 50-50 đó là quý lắm rồi. Tức là trong 250 giới chúng tôi mà giữ được một nửa đã là quý lắm rồi. Trong 4 giới trọng mà giữ được 2 giới và 250 giới thì 4 giới trọng, thì còn giới khinh nhất thì là 246 giới chia đôi nói ra, giữ được một nửa giới trọng, một nửa giới khinh cũng đã là quý lắm rồi các quý vị. Trong giới luật của Đức Phật có giới gọi là biệt giải thoát, có giới bảo giải thoát. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy, đấy, nếu nói rằng tăng là người xuất gia học đạo, xuất thế vì cầu xuất thế và phát tâm lìa thế gian mà học đạo, không động lòng trước danh lợi vinh hoa. Nếu nói tất cả, cái thời mạt Pháp này không có đâu nhé. Chúng ta đừng mong, cho nên chúng ta nếu mà một lúc nào đó, một ngày nào đó, chúng ta có nghe được, thấy được là hình ảnh ở trên mạng hay là một bất cứ một vị sư nào đó, họ cãi nhau, họ chửi nhau hay là gì, họ ăn thịt, uống rượu hay làm gì đó, chúng ta cũng đừng có thất vọng, vì đây là thời mạt Pháp mà. Có đấy, không thể nào tránh được hết đâu. Thời chính Pháp thì chúng ta mới gì, mới mong được viên mãn là không nhìn thấy cái đấy. Thời tượng Pháp thì đã 50-50 rồi, đến thời mạt Pháp này thì chúng ta đại đa số chỉ nhìn thấy những cái xấu thôi. Cái xấu xa là chính thôi, còn cái đúng cái chuẩn, cái hợp với chính Pháp của Đức Phật thì ít lắm các quý vị. Đó. Tôi bây giờ phải nói với các vị, tôi vẫn còn đang là vị tăng xấu xa. Tôi vẫn là gì, kẻ ăn bám cửa Phật. Nói thật với các quý vị như thế. Tôi tự thấy tôi rất hổ thẹn là gì? Tôi là một vị tăng xấu xa, một kẻ ăn bám cửa Phật. Cho nên tôi chưa phải là vị tăng thanh tịnh, chưa là phải là vị tăng gì, thân tâm đều xuất ra. Được 20-30% nữa này, đã là tôi thấy là quý lắm rồi. Nhưng tất nhiên, cả đời tu hành của mình thì càng ngày càng phải phấn đấu, thì 30% thì làm sao á, 5-10 năm nữa phải lên 40%, 20-30 năm nữa phải lên gì, 60-70%, để ít nhất thôi. A-di-đà Phật rằng, cái thằng này nó cũng được. Nó có lỗi gì, nó biết sửa, tham sân si mỗi ngày nó mới vơi đi. Công việc, việc công đức mỗi ngày nó một làm thêm cũng được. Thôi đáng nhẽ gì, đáng nhẽ cái thằng này chỉ cho nó ở biên địa Tây Phương Cực Lạc thôi, nhưng bây giờ thôi cho nó vào hạ phẩm hạ sinh. Ôi trời, cũng A-di-đà Phật, thế là quý lắm rồi các quý vị. Hạ phẩm hạ sinh là quý lắm rồi. Biên địa cũng quý chứ đừng nói là hạ phẩm hạ sinh. So với thế giới này, biên địa cũng quý các quý vị. Trong kinh nói là gì? Kinh Vô Lượng Thọ nói biên địa Tây Phương Cực Lạc thì 500 năm sau sẽ được sinh vào trong cửu phẩm liên hoa. Về biên địa cũng không còn, gần như không còn ai bị thoái chuyển nữa. Vì nơi đó thường có hóa thân Phật và các chư vị Đại Bồ Tát như Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng v.v. đến đó để giáo hóa độ sinh. Có rất nhiều các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng đến đó để thuyết pháp cho chúng ta nghe. Cho nên về biên địa Tây Phương Cực Lạc 500 năm sau, có người gì? Chậm nhất là 500 năm sau, đây là tính theo 500 năm ở thế gian chúng ta này này. Đó. Chứ không phải Tây Phương Cực Lạc thế giới là không có năm tháng ngày giờ. Đây là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói là 500 năm là tính theo cái thời gian của thế giới Sa Bà chúng ta đang sống này này các quý vị. Vậy thì về thế giới đó thì 500 năm ăn thua gì đâu, bằng coi như mà một giấc ngủ ở bên đó thôi mà. Ở trong thai sen, ở bên ngoài Tây Phương Cực Lạc thế giới bằng một giấc ngủ, và chúng ta ở trong thai sen, tuy là ở trong thai sen như vậy mà chúng ta tu, chúng ta vẫn tu bằng cái thần lực và công đức của chư Phật Bồ Tát, chúng ta vẫn thấy được cái ngài và vẫn gì nghe được cái ngài thuyết pháp và chúng ta vẫn tu. Cho nên ở đây nói này, nói là các vị xuất gia lòng không động trước danh lợi vinh hoa, không bị trói buộc bởi tình thân quyến thuộc, thì cái này là phải chỉ cho cái hạng là thân tâm đều xuất gia đó, mới không bị trói buộc bởi tình thân quyến thuộc. Cái này cũng khó nha. Đấy, người xuất gia mà không bị trói buộc bởi tình thân quyến thuộc, đó là người nhà đó, cha mẹ anh em đó, hoặc là những người có vợ có chồng có con có cái mà đi tu đó, cái này là một cái khó đấy, không đơn giản đâu. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta có Phật Hoàng Trần Nhân Tông đúng không, sống vào đời thì làm vua, xong rồi lên làm Thái Thượng Hoàng, rồi khi xuất gia thì ngày buông hết, buông tất cả luôn, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con khôn, tất cũng bỏ, đúng như là Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta, bỏ hết luôn. Rồi ngài lên núi Yên Tử để tu hành khổ hạnh hơn một năm, gần hai năm trên đó. Thì sau khi mà thực sự đại triệt đại ngộ, thì khi đó ngài mới gì đi du phương giáo hóa, thuyết pháp độ sinh. Tới đây mà giảng về cái chương trình học đạo đức đó thì có cái đó, thì tôi sẽ nói rộng thêm. Đó, chúng ta thấy đấy mới gọi gì, gọi là tăng thực sự là không vì danh lợi mà vinh hoa phú quý mà gì mà xuất gia, rồi không bị trói buộc bởi tình thân quyến thuộc. Chúng ta thấy ấy, cái Phật Hoàng Trần Nhân Tông chúng ta thấy ngài tuy là ở đời ngài là vua, là thượng hoàng, là Thái Thượng Hoàng, làm vua xong lên làm Thái Thượng Hoàng, xuất gia thì làm sơ tổ thiền phái Trúc Lâm, có hàng gì hàng biết bao nhiêu đệ tử xuất gia và tại gia, nói rằng ngài có hơn 3.000 đệ tử xuất gia thường theo ngài để học đạo. Đấy, trong lịch sử Phật giáo nói về những người xuất gia với làm đệ tử của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông là có trên 3.000 người xuất gia, còn những Phật tử đến theo học nữa thì còn không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng chúng ta thấy đến khi ngài ra đi, nếu mà ngài về kinh thành, ngài ra đi á, ngài nhập diệt á, thì nó lại khác. Thì chắc chắn là gì, con trai của ngài là Đức Vua Trần Anh Tông sẽ làm gì đám tang linh đình ở triều đình ngay, nhưng mà không, ngài đi sang bên am ở bên gì? bên cái đó là am gì, Phù Vân à, đó bên đỉnh Phù Vân, bên cái am gì đó gọi là am gì, ngài thị tịch ở bên đấy. Đấy, ngài sang đó để thị tịch ở bên đó, từ bên Yên Tử ngài đi bộ sang đó, từ sáng đến chiều sang đó để bên đó nó yên ắng hơn, ít người hơn, đệ tử cái ngài ít hơn, sang bên đó cho yên tĩnh để thị tịch bên đó. Chúng ta thấy đấy gọi là dứt bỏ tình thân một cái thì quyến thuộc đến một cái tuyệt đối vậy. Thì chúng ta thấy những bậc đấy, những bậc đại sĩ Phật Bồ Tát các ngài thì thể hiện các ngài làm được như thế. Chúng ta thì cũng hơi khó đấy, nhưng mà thôi cũng phải cố gắng. Chúng ta muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì phải cố gắng, kể cả các Phật tử chúng ta, chứ không nói gì các sư không đâu, đều phải cố gắng. Chúng ta phải buông dần đi, buông dần đi. Chúng ta không buông được mà một lúc nào đó chúng ta thì ốm nặng mà chúng ta thương vợ nhớ con, hoặc thương gì thương chồng nhớ con, chúng ta không buông được là nguy rồi. A Di Đà Phật đến mà chúng ta không đi với Phật mà chúng ta lại gì là quyến luyến với cháu nội cháu ngoại hay với chồng với vợ thì hỏng rồi, không đi được. Hay kể cả người xuất gia như các thầy như vậy, nếu quyến luyến về tiểu hoặc tiểu quyến luyến về thầy thì cũng chết. Hoặc là quyến luyến về cái chùa xây dở dang chưa xong, đi thì ai làm nốt cũng chết luôn, mất cơ hội vãng sinh. Hoặc tiểu của mình còn bé còn nhỏ, dang dở đầy đấy thì mình đi rồi thì để lại nói cho ai, cũng chết luôn, mất cơ hội vãng sinh luôn. Cho nên cũng phải gì, chúng tôi bây giờ cũng phải tập tập làm sao đó để bất cứ khi mình ra đi lúc nào cái gì mình cũng buông được, danh văn lợi dưỡng tiền tài của cái chùa chiền đệ tử Phật tử vân vân đều gì đều buông được hết thì mới có thể nhẹ gót về Tây được, không có rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đấy cũng là gì? Các vị thấy mà bây giờ thì dĩ thầy đối trước mọi công việc mà thỉnh thoảng thì cũng thấy có thể nói đi cũng được tạm tạm, tự do tự tại được một chút xíu, lại cũng vì thì học được cái buông xả ấy. Không có thì sẽ rất đau khổ, sẽ rất phiền não. Mỗi khi công việc nó đến thì nó chất chồng lên, mình giải quyết không hết mà cái mình phiền não ngay, mình đau khổ ngay. Đau khổ và phiền não chính là gì? Ma chướng, chính là con đường để cái gì, cái vách ngăn đó, để ngăn cái gì, cái vách ngăn là vững chắc để ngăn không cho mình về Tây Phương Cực Lạc thế giới, không cho mình đi theo gót Đức Phật A Di Đà. Cho nên đây thì đây chính là cái sự thật mà chúng ta thì tất cả tăng tục chúng ta đều phải vượt qua nó. Suốt đời á, tăng là gì? Là suốt đời hằng lo hoằng truyền Phật pháp để báo bốn trọng ân. Bốn trọng ân ở đây á, thế này thì chỉ là ân quốc gia này. Đầu tiên là ân trời đất này. Xong đến gì? Ân quốc gia này. Xong đến ân cha mẹ này. Xong đến ân gì? Ân đàn na tín thí. Đầu tiên là ân trời đất. Vì có trời đất, có mưa thuận gió hòa, mới có trăm cây đua nở, mới có vạn vật sinh sôi, mới có đồ ăn thức uống gì để nuôi sống cái thân mạng vật thể chúng ta này. Cho nên phải ơn trời đất là vậy, trời che đất chở là vậy. Chúng ta sống mà quên ân thì chúng ta không thể tu được vậy, không thể thành tựu được cái sự nghiệp tu hành của gì của chúng ta vậy. Gọi là ân trời đất. Trong cái lễ tạ ngày xưa các thầy đi học thì gọi là thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Tức là vì cái ân của trời đất, thiên địa phú tái chi ân là ân của trời che đất chở. Nhật nguyệt chiếu lâm chi đức tức là gì? Cái gì, cái đức sáng của gì, mặt trời mặt trăng gì chiếu để cho chúng con thấy gì ban đêm ban ngày rõ ràng như thế, để phân biệt gì đêm ngày, ngày thì làm học tu, đêm thì gì tu là gì và nghỉ ngơi, vân vân. Chúng ta thì ngày thì làm, đêm thì nghỉ, học tu, vân vân đó. Chúng ta vì cái ân của trời đất, ân của mặt trời mặt trăng chiếu soi tỏa rạng thì mà vì đó mà đỉnh lễ Đức Phật A Di Đà để báo ân vậy. Ân thứ hai là quốc gia xã hội chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật vậy. Tức là quốc gia xã hội chi ân ngày xưa gọi là quốc vương ngự trị chi ân. Ngày xưa là quốc vương ngự trị chi ân nhé. Chúng ta vừa đổi cái đó thành quốc gia xã hội chi ân sau năm 1975 mà thôi. Còn ngày xưa là thời vua chúa, cho nên phải đọc là gì? Quốc vương ngự trị chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thì ngày xưa mà gọi là tất cả đất đai quốc gia công thổ đều là gì của vua, tất cả người dân đều là gì? Con gì đều là con dân của vua. Nhưng bây giờ thì chế độ thay đổi rồi, vua thì không phải là cái quyền lực cao nhất ở trong đất nước Việt Nam chúng ta nữa. Cho nên bây giờ thì đất nước chúng ta theo chế độ gọi là cộng sản cai trị đất nước, đánh đuổi ngoại xâm và cai trị đất nước, lo cho nhân dân cơm no áo ấm, vân vân. Trong đó có cả tăng ni, cả tín đồ Phật tử của chúng ta. Vì vậy mà gì, chúng ta ơn Đảng, ơn nhà nước, ơn những người làm công tác chính quyền, những cán bộ chiến sĩ ngày đêm cầm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc, biên cương và hải đảo. Cảm ơn những gì, những người bác sĩ lo chăm sóc sức khỏe cho người dân. Cảm ơn những người giáo sư, những nhà nghiên cứu, những người thầy giáo để dạy học, để truyền lại gì, những cái kinh nghiệm cho hậu học mai sau. Rồi cảm ơn gì? Tất, tất, tất. Mỗi người có một cảm ơn cả bác nông dân đi cày cấy để cho chúng ta có miếng ăn cơ mà. Đó. Cho nên mới gọi là quốc gia, xã hội tri ân. Bây giờ đất nước chúng ta gọi là quốc gia, gọi là đất nước của quốc gia. Lãnh đạo bây giờ lãnh đạo tập thể, cho nên mới gọi là quốc gia xã hội tri ân. Chúng ta theo xã hội chủ nghĩa mà. Xã hội chủ nghĩa cho nên chúng ta mới để, thì chúng ta theo ở bây theo đất nước nào thì đọc theo đất nước nó. Ví dụ theo đất nước dân chủ chẳng hạn, đọc là gì? Quốc gia dân chủ tri ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Chúng ta theo gì? Theo xã hội chủ nghĩa thì để quốc gia xã hội tri ân. Thế thôi. Chứ bây giờ không phải là chúng ta bây giờ chúng ta đang theo gì? Theo chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta thì suốt ngày đọc quốc gia dân chủ tri ân, thế thì có khi chúng ta là gì? Gặp họa. Chúng ta hồi hướng kiểu đấy là chúng ta gặp họa. Hoặc là những nước thì những nước, nước theo dân chủ mà suốt ngày chúng ta bảo gì quốc gia xã hội tri ân đó, có khi ở đấy thì cũng gặp họa luôn. Thế nên đây gọi là ân quốc gia thì tùy theo cái chế độ cai trị lãnh đạo đất nước đó là chế độ gì thì nhớ ơn họ, vì họ là những người gọi là chính quyền, mà làm chính trị, làm chính quyền, họ có trách nhiệm để lo cho gì, lo yên bờ cõi. Ngoài thì lo chống giặc, trong thì do chống gì, chống loạn. Kể cả nước Mỹ hay là kể Pháp, Đức vân vân, hay là Nhật, Úc, Trung Quốc vân vân, các nước trên thế giới cho theo đảng gì được cũng như thế thôi. Đảng gì cũng phải gì, ngoài là gì, là lo ngoại xâm, trong thì do trị nội loạn, đem lại cơm no ấm cho dân vậy. Còn cái đảng gì nó chỉ là tên gọi thôi các quý vị ạ. Tên gọi thôi, tên gọi với nhau thôi. Quan trọng nhất là cái đất nước đó lo cho dân được cái gì, nhân dân được hưởng lợi gì khi mà gì, khi mà cái đảng phái ấy họ lên lãnh đạo, lên nắm quyền và lên lãnh đạo, bộ máy công quyền đấy họ đem lại lợi ích gì chỉ cho nhân dân, cho đất nước, cho dân tộc. Cái đó mới là cái nhìn vào. Cho nên mấy ân thứ hai là quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật là như thế. Ân thứ ba là gì? Là sư trưởng giáo huấn tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân thứ ba là gì? Ân sư trưởng. Sư trưởng tức là người thầy như chúng tôi á, là người xuất gia như thế này á, ai là sư trưởng? Chính là cái người thầy á, hạ đao thế pháp cho mình, biến mình từ một cái gì á, kẻ phàm phu tục tử thân tâm á, đều không xuất gia, nay á cắt bỏ gì râu tóc, cạo bỏ râu tóc cho mình, cầu tam sư thất chứng á, đăng đàn truyền giới cho mình, trao cho mình ba tấm pháp phục của gì, của Đức Phật, tức là ba tấm y, ba tấm cà sa đó, đây chúng tôi đang đắp này, ba tấm y gọi là ba tấm cà sa đó, đắp vào trên mình á, trở thành những người đệ tử xuất gia hình tướng của một vị tỷ khiêu, đệ tử xuất gia của Đức Phật. Cho nên á, cái ân sư trưởng ấy thì là lớn lao lắm vậy, lớn lao lắm thầy. Trong sa di nói cha mẹ sinh ra thân tấm thân này, còn ân giáo dưỡng của sư trưởng là gì, ban cho chúng ta để giới châu tuệ mạng vậy. Nhờ có giới châu tuệ mạng mà chúng ta thì có đường, các cụ nói nôm na thì biết đường để lội, biết lối để đi vậy, chứ không có là mờ mịt. Không có giáo pháp của Đức Phật để xoay đường chỉ lối là chúng ta thì mờ mịt, không biết đường nào mà lội, không biết lối nào mà đi đó. Cho nên ân sư trưởng là gì, nặng hơn là núi tản và sâu hơn là đại dương vậy. Đấy, ân sư trưởng. Rồi ân cha mẹ sinh thành, cúc dục nuôi dưỡng, 9 tháng kêu mang, 3 năm vú mớm, khó khăn khổ sở vô cùng, nay ta lớn lên lại xin cha mẹ đi xuất gia, khiến cho cha mẹ nếu mà chưa hiểu đạo thì lo lắng buồn phiền, nghĩ rằng con mình lầm đường lạc lối, đi theo con đường tà đạo, cho nên cha mẹ lo lắng đau khổ vô cùng. Nhưng mình vẫn quyết tâm tu được, sau này cha mẹ hiểu được thì được một phần vui. Nếu mà chúng ta không tu được thì lại làm đau cha mẹ một lần nữa. Vừa qua trong chùa cũng có một vài đệ tử với chúng tôi, lúc đầu đi tu thì hăng hái lắm, nhưng cuối cùng thì tu được vài năm lại xin về làm cho khổ bố mẹ. Bố mẹ chả biết để mặt vào đâu. Vừa qua có một mẹ của một sư bác ngày xưa lên lễ hôm Tết, đứng từ xa không dám vào. Tôi nhìn thấy ngại, tôi bảo vào đây, vào đây. Xong vào thì cứ khóc, cứ bảo rằng con nó sợ, con không dám gặp thầy, con xấu hổ lắm, con không dám gặp thầy. Tôi bảo con nhà con nó kém phúc kém duyên. Tôi bảo thôi không sao, đi xuất gia nó là cái duyên. Thời Đức Phật cũng có người tu được, có người không tu được, nhưng miễn về bây giờ cháu nó ngoan, nó vẫn làm cư sĩ, làm Phật tử tại gia là được rồi. Thế cô bảo con vẫn biết thế, nhưng mà con nhìn thấy các sư lòng con cứ nghẹn lại. Con chỉ mong làm sao bây giờ con nhà con thì con lên chùa lại thấy nó như ngày xưa ở trong chùa. Con nhìn thấy thầy mà con xấu hổ, con không dám vào. Tôi bảo thôi, đừng có nói đến cái chuyện đó nữa, cái nó qua rồi, mong cũng chẳng được nữa. Nó có tâm nguyện của nó, nó có gì, nó lớn rồi nó quyết định được cuộc đời của nó, mình không thể ấy thay được. Trong giới luật của Đức Phật, Đức Phật cho phép mà. Vào tu rồi mà cảm thấy mình không tu được thì lại xả giới đi ra ngoài đi làm ăn là cư sĩ bình thường, không sao cả. Chứ mình đừng có nặng nề là đi tu rồi không tu được là về là phải tội, về thế này thế nọ thế kia, không sao. Đức Phật cho phép cái đấy. Đấy. Nhưng có cái thôi, không tu được thì mình về một cách là gì? Êm đẹp, đừng có phá phách, đừng có phá bính, ở trong chùa làm loạn lên rồi xong mới về á. Thì như thế khiến cho tín đồ Phật tử hoang mang. Anh em huynh đệ họ cũng hoang mang, họ chả biết là như thế nào. Hoang mang, vân vân. Thế thôi. Cho nên thì bốn ân là gì đấy? Còn ân cuối cùng đối với các thầy là phải báo một cái ân nữa, đó là gì? Đó là thập phương tín thí chi ân, tứ sự cúng giảng chi đức đại vị đỉnh lễ A-di-đà Phật. Tức là vì các vị á, vì các tín đồ Phật tử chúng ta đó. Thập phương tín thí tức là chính như các Phật tử chúng ta mang đến gì? Cung kính cúng giảng tam bảo, các thầy nương vào cái sự cúng giảng ấy gì? Mà có miếng cơm manh áo để nuôi thân, thậm chí đến từ những quê tăm nhỏ nhất này cũng cái của Phật tử cúng giảng mà. Các thầy có làm ăn buôn bán mở công ty hay đi kinh doanh gì đâu mà gì mà có tiền. Tất cả đều là các Phật tử gì phát tâm cúng giảng vậy. Cho nên người xuất gia các thầy thì ngoài ba cái ân trên ra còn phải một cái ân nữa là nhớ ơn các Phật tử mà niệm Phật mà hồi hướng cho các Phật tử. Đó chính là gì? Ân thập phương tín thí chi ân, tứ sự cúng giảng chi đức đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật vậy. Đây gọi là bốn ân. Người xuất gia luôn vậy gì? Trên thì lo hoằng truyền giáo pháp, ở dưới thì gì? Do báo đền bốn ân. Tu dưỡng giới đức để cứu giúp ba cõi. Ba cõi đây tức là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Vượt trên ngựa trời người quý hơn vàng ngọc. Tức là nếu mà tu được thì quả thật là gì? Người xuất gia mà tu được như trong này nói như lời Phật dạy á, thì quả thật là gì? Vượt hơn trời người vậy. Quý hơn là cả vàng ngọc vậy. Vàng ngọc á, bán đi ăn nó còn hết. Nhưng á, được một vị xuất gia thì thành bậc thánh, bậc hiền á, chứng đắc thánh quả, thành La Hán, Bồ Tát, Bích Chi á, để tận độ chúng sinh á, thì công đức vô lượng, quý hơn vàng ngọc vậy. Tăng bảo đem lại lợi ích không thể kể xiết. Tức là nếu mà thực sự ấy, ngôi tăng bảo đây là chỉ cho, tăng bảo là chỉ có thể thanh tịnh của tăng bốn vị trở lên như thầy nói nhé. Chứ không phải là một người đã quý rồi được cả bốn người nữa thì đầy đủ ngôi ấy, tăng bảo nữa thì càng lợi ích biết bao. Đấy, cho nên, ấy, Ngài Tuyên Hóa, Thượng Nhân, Ngài mới sách tấn là các sư nên ở chúng với nhau để tu. Nếu ở một mình ấy, thì lười biếng, dậy sáng rồi chả ai gọi thì thôi ấy. Chiều cũng để trả ai bảo sách tấn lên chùa tụng kinh lễ Phật ra thì thôi ngày tháng qua mau, thời giờ tấn tốc, đến khi cuối đời một cái thì nhắm mắt xuôi tay chẳng khác gì người ngoài đời ngoài thế tục vậy. Ốm đau một tí cho vào bệnh viện cũng thở oxy, nằm khò khò trong đó thì giật lên giật xuống và gì chết xong họ cũng đem vào trong nhà xác, họ để vài tiếng đồng hồ hoặc vài ngày họ mới thì họ mới cho lấy xác về vậy. Thế đi tu như thế khác gì người thế tục đâu. Họa bất đắc dĩ. Mới phải thế thôi. Chứ còn người tu hành, Đức Phật dạy là phải lo gì ạ? Sớm hôm, khuya sớm, sáng chiều chiều mộ, đều phải gì ạ? Một ngày ít nhất cũng phải được 3-4 thời cho đến 6 thời thì lo tu vậy. Cần khổ lo tu thì mới có công đức. Cứ tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú, thì tự nhiên công đức nó tăng trưởng, tội chướng nó diệt đi. Lòng chúng ta đấy càng ngày càng thấy nó thanh tịnh từ bi á, trí tuệ bình đẳng á, với mọi người nhiều hơn. Còn nếu chúng ta không tu á, càng ngày càng thấy tham sân si thôi, càng thấy ngày càng thấy nó phiền não ở trong đạo thôi, càng ngồi á, càng nghĩ ra những cái xấu á. Những cái gì mà nói gì nó bần cùng mạt hạn á, bần cùng mạt hạng á thì chúng ta lại cứ ngồi nghĩ đến nó. Còn cái gì nó tốt đẹp á, siêu thắng á, thì chúng ta lại chả nghĩ tới. Ấy nó khổ thế. Đức Phật nói cái người mà tu á, thì cái gì tốt đẹp siêu thắng thì thường nghĩ tới. Thường hướng tới và thường á, mong đạt được nó. Những cái người mà lười biếng tu hành á, thì toàn nghĩ đến cái bần cùng mạt hạn. Nghĩ đến cái gì xấu xa bẩn thỉu nhất ở trên đời thôi. Nghĩ đến cái gì mà nó đi xuống dưới thôi. Làm cho cái tâm chúng ta gì chán ngán, thậm chí là bỏ tu không muốn tu nữa. Người xuất gia thì muốn về với gì, với bố mẹ. Con trai thì muốn lấy vợ, con gái thì muốn lấy chồng vậy. Còn người tại gia thì gì, muốn bỏ đạo đó, và nghĩ rằng đạo Phật đó chẳng đem lại lợi ích gì cho tôi, tu bao nhiêu năm rồi mà chẳng thấy Phật Bồ Tát đâu, chẳng thấy an lạc đâu, vân vân. Cho nên muốn bỏ đạo vậy, đi theo những tà đạo, những cái tôn giáo, những tà đạo khác vậy. Cho nên trường hợp này cũng có thể xảy ra với cả các sư và các Phật tử chúng ta. Vì vậy mà ở đây chúng ta nói rằng tăng bảo thực sự thì đem lại lợi ích thì không thể kể xiết. Nhưng mà để mà đạt được cái lợi ích không thể kể xiết đó thì chúng ta phải tinh tiến tu hành, sớm chiều chiều mộ, lập thành thời khóa. Đấy, chứ không phải là bước đầu vào chùa chúng ta thấy đúng là ngày xưa chúng tôi mới đi tu cũng thế. Sư phụ cứ bắt tụng kinh, sám hối sư phụ, sám hối các Phật tử chứ. Lắm khi anh em nói với nhau là tại sao sư phụ cứ bắt mình tụng kinh mà gì, mà sư phụ không lên tụng kinh. Đấy, xin thôi, xin lỗi, sám hối sư phụ, xin lỗi các vị. Ngày xưa mới xuất gia chúng tôi, anh em ngồi với nhau, sư phụ cứ bắt lên chùa mà. Ngày nào bắt lên chùa, làm mệt bỏ sư ra rồi, sư phụ vẫn bắt lên chùa. Đấy, nó thế đấy. Ngày xưa chúng tôi là thế, một ngày mà không lên chùa chết với các cụ. Ăn quỷ hương ngay, nhẹ thì ăn quỷ hương, nặng thì ăn bạt tai. May là tôi không hay bị bạt tai. Vì mình cũng ngoan, cái gì mình cũng ăn đi, đạo Phật không có cãi lại. Thế là đỡ ăn bạt tai. Còn hai đứa em bên dưới tôi cứ cãi lại nhem nhẻm rồi là y rằng cái câu trước câu sau thì có thể còn qua được, cái vài câu nữa cứ phân bua vài câu. Sư phụ tôi thì không thích phân bua. Đúng sai phải trái, trách nhiệm của các bác, của các đệ tử là gì? Chỉ có phải chắp tay mà A Di Đà Phật, cúi đầu mà A Di Đà Phật thôi. Không có cái chuyện là phân bua là con làm cái này như thế, ý con như thế, con nghĩ như thế, chết ngay. Ý con như thế, thế ý mày như thế thì mày đến đây với tao làm gì? Đốt một cái luôn. Mà con nghĩ như thế, mà mày nghĩ được như thế là đúng thì mày đến đây với tao làm gì? Cũng ăn gì củ đậu bay luôn. Cho nên ngày xưa chúng tôi mới nghĩ này, khởi cái tâm ác mới nghĩ này, tại sao thầy không lên chùa mà thầy cứ bắt mình lên chùa? Anh em nói với nhau, không phải nghĩ tâm ác nữa, hai ba anh em nói với nhau đó. cái chú nhỏ gọi là cái chú tập sự xuất gia, cái chú Quyết đó. Chú ấy bảo con đến đây mấy năm có thể lên chùa bao giờ đâu. Chỉ có bao giờ lên cúng cho dân, cho Phật tử thì thầy mới lên chùa. Thầy có lên chùa đâu, thầy cứ bắt mình lên chùa. Thế nghe nó nói mình cũng nghĩ là nghĩ trong lòng là đúng. Mình từ khi đến đây cũng phải đến gần một năm, chưa bao giờ thấy thầy lên tụng kinh cùng với các đệ tử cả. Cũng chưa bao giờ thấy thầy lên cảnh sách cùng với các đệ tử cả. Cũng chưa bao giờ thầy thấy thầy cầm cái mõ thầy bảo chúng mày phải đánh như thế này. Chưa bao giờ thấy thầy dạy mình mà phải cảnh sách, phải tuyên như thế nào, đọc như thế nào cả. Tất cả đều phải tự học hết. Nghe nhau mà học. Đứa trước học, đứa sau. Mà không biết ấy, thì có các sư ông ấy, đến thị giả cố Hòa Thượng Chủ Hương ấy, thì hỏi các sư ông, mang sách ra hỏi các sư ông chỉ cho học được cái gì thì học. Đấy, nghe cái chú Út ấy, nó nói như thế thì mà đến đây 2-3 năm chưa bao giờ thấy sư phụ, chưa bao giờ thấy thầy lên tụng kinh buổi nào. Mình nghĩ trong bụng cũng đúng thế, mình đến đây gần 1 năm chưa bao giờ thấy thầy lên tụng kinh, tại sao thầy cứ bắt mình lên tụng kinh nhỉ? Mình thì làm cả ngày mệt bỏ sư rồi, không dám nói ra miệng đâu, nhưng trong lòng gì ạ, nghĩ như thế. Nhưng bây giờ mình làm thầy rồi, mình mới biết là vì sao thầy lại bắt mình lên tụng kinh. Mình không muốn là thầy cũng bắt mình lên tụng kinh, vì để rèn cái gì, cái tính nhẫn của mình vậy, cái tính nhẫn nhục của mình vậy. Mình lên tụng kinh cái thứ nhất là gì ạ, mình rèn được cái tính nhẫn của mình. Cái thứ hai là mình thường gần gũi Phật vậy. Hàng ngày đi làm suốt ngày rồi thì mệt, nhưng mà người ngoài đời chúng ta mệt thì được nghỉ, mà trong đạo chú tiểu mệt đâu có được nghỉ. Chú tiểu là mệt là phải gì ạ, càng mệt là càng phải tu. Ngày xưa chúng tôi càng mệt càng phải tu, không được phép ốm. Sư phụ của tôi thì nói là chúng mày làm tiểu không được phép ốm, trừ chúng mày rồi bao giờ chúng mày ốm mà không lết được thì gì mới không cho lên, mới phải cho dừng nghỉ lên chùa thôi. Còn chúng mày vẫn còn lết được, chúng mày vẫn còn ăn được thì phải lên chùa tụng kinh. Cho đến bây giờ mình mới thấy thấm là Vì sao thầy mình bắt mình phải tụng kinh? Bắt phải tụng kinh chứ không phải là động viên đâu, nhưng mà bắt phải tụng kinh. Bắt phải cảnh sách, bắt phải niệm Phật, bắt phải thời khóa, phải đầy đủ. Nhưng sư phụ thì ngồi tiếp khách thôi. Đấy là vì sư phụ lo cho mình vậy. Mình mới vào đạo, sư phụ mình ngày xưa mới đi tu đã trải qua cái đó rồi. À, thì sư phụ mình qua được mười mười mấy năm đấy, ở trong đạo rồi, vượt qua cái giai đoạn đó rồi đấy, thì bây giờ cũng chỉ muốn cho mình như thế. Nhưng đâu có cần gì sư phụ phải bảo là mày phải như thế mới vượt qua đâu. Đó, cho nên chúng ta thấy, để mà làm được gì, trở thành những ngôi tăng bảo lợi ích không thể kể xiết, thì bước đầu cũng phải gì? Gian truân lắm. Phải trải qua ba chìm bảy nổi chín cái nhấp nhô thì mới, cái lênh đênh thì mới có thể gì ạ? Có thể trèo đèo lội suối, băng rừng vân vân, vượt qua bao nhiêu hiểm nguy mới gì, mới có ngày muốn thanh cao thì lại được thanh cao đấy. Vậy không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên đấy thì mới, do đó mới kinh mới nói đối với chứ các vị tăng dù già hay trẻ, giữ giới hay phá giới, đều nên thật cung kính vậy, không được khinh thường. Ở đây cụ tổ nói là đối với các vị tăng dù già hay là trẻ, già hay trẻ, giữ giới hay phá giới. Đấy, câu này là chúng ta thấy gì? Đây chúng ta cần phải xem xét chỗ này. Cụ bảo là giữ giới hay phá giới đều phải nên thật cung kính vậy, không được khinh thường vậy. Nếu trái lời này thì chúng ta gì? Chúng ta tạo tội nặng vậy. Đó. Thì có người mới hỏi rằng giữ giới chúng con cung kính được rồi thì đã đành. Phật tổ bảo đối với người giới hạnh tinh nghiêm là những cái bậc gọi là phúc điền để cho hàng tín đồ Phật tử chúng con gieo trồng thiện căn. Thế còn đối với hàng phá giới, ăn thịt uống rượu, cờ bạc, trai gái, hút sách vân vân, những tăng chẳng ra tăng, tục chẳng ra tục, chúng con thì bảo chúng con cung kính, bảo chúng con lễ bái các vị làm sao được? Làm như thế là chúng con làm sao làm được? Đấy đấy, cái đấy mới là khó đấy các quý vị. Chúng ta đối trước một vị hòa thượng, một vị thượng tọa, một vị đại đức, ni trưởng, ni sư, chúng ta cung kính lễ bái thì dễ đâu mà. Chúng ta đối trước Tam Bảo, chúng ta lễ tôn tượng, lễ tranh ảnh của Đức Phật đó thì dễ thôi mà. Nhưng đối trước một vị tăng mà chúng ta biết rõ là vị đó là gì? Ăn thịt, uống rượu, phạm trai, phá giới, mà chúng ta vẫn cung kính được, vẫn gì, vẫn lễ bái được. Đây mới là việc khó. Đây mới là việc khó. Bẻ cờ ngã mạn. Nếu chúng ta đối trước các vị tăng phá giới như thế mà chúng ta vẫn cung kính, vẫn lễ bái, vẫn gì, vẫn nhất tâm coi vị đó như là Phật, như là Bồ Tát, còn chúng ta là gì, là phàm phu á, đó chúng ta gì, bẻ chàng ngã mạn. Để tích tụ công đức vậy, tăng trưởng thiện căn của chúng ta vậy. Chúng ta biết vì sao chúng ta chìm đắm trong cái biển khổ sinh tử luân hồi, chính vì cái chàng ngã mạn kia vậy, cái lá cờ ngã mạn kia vậy, nó cứ dương lên nó không chịu hạ xuống vậy. Vậy thì bây giờ gì, đối trước các vị tăng ni giới phẩm tinh nghiêm, đạo hạnh tuyệt luân, thì chúng ta lễ bái là đương nhiên rồi, công đức vô lượng rồi. Nhưng đối với những vị tăng ni phạm trai phá giới biết rõ mồn một, chúng ta vẫn gì, A Di Đà Phật, con lạy thầy vẫn cung kính, vẫn lễ bái. Đó gọi là gì, chúng ta lễ trên hình tướng của tăng bảo vậy. Vì sao? Vì họ là người gì, vẫn là đầu tròn áo vuông, tức là trên mình họ vẫn mặc cà sa, vẫn cạo hết tóc, như là đệ tử gì chân chính của Đức Phật không khác. Cho nên Đức Phật trong kinh mới dạy gì, chúng ta lễ để lễ hình tướng của tăng vậy, lễ cái thể thanh tịnh của tăng vậy. Lễ hình tướng là gì? Là vì thân của họ là gì? Là đắp y cà sa, trên đầu cạo bỏ râu tóc, đó là lễ cái gì, thân tướng của vị tăng. Còn lễ thể thanh tịnh của tăng là sao? Đây là mình lễ mười phương tăng vậy. Mình không phải là mình lễ, mình cái thầy phá giới, mình bây giờ mình chắp tay mình lễ là lễ mười phương tăng vậy, A-di-đà Phật là lễ mười phương tăng vậy. Đó. Cho nên mình làm được như thế, thì ở đây cụ tổ nói nếu làm được như thế, đều cung kính làm được như vậy, không khinh thường thì công đức vô lượng vậy, bằng không thì sẽ gì, sẽ tạo tội gì, cũng rất nặng vậy. Nếu muốn đợi, nếu muốn đợi Thái Công làm tể tướng thì nghìn đời cũng không có Thái Công. Tức Thái Công ở đây là chỉ cho gì, ngày xưa bên Trung Quốc có một ông Thái Công làm tể tướng, ông rất là tốt. Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa tính cho đến năm trước, năm trước cách mạng Tân Hợi Trung Quốc giải phóng thành lập đất nước Trung Hoa bây giờ thì chúng ta hàng mấy ngàn năm phong kiến của Trung Quốc thì có cái ông tể tướng Thái Công này thì ông này là tài đức vẹn toàn nhất vậy, lòng thương yêu dân chúng là gì, trên thì trung thành với vua, dưới thì lo cho nhân dân vậy. À, tức là cái ông tể tướng Thái Công này thì có 102 ở trong lịch sử của các triều đại phong kiến Trung Hoa vậy. Cho nên ở đây mới nói là nếu tu hành mà vẫn cứ quản gì, người tu chúng ta mà vẫn cứ quản bao giờ đợi gì, đợi có ông Thái Công làm tể tướng ra đời thì gì? Quả thật là gì ạ? Là khó vậy. Cũng giống như gì? Mong La Thập làm thầy thì vạn kiếp gì cũng chẳng có gì La Thập vậy. Ý là nói gì? Ý là nói là bao giờ tôi phải gặp được thầy hiền bạn tốt, tôi mới xuất gia, tôi mới lễ kính, tôi mới tu theo thì quả thật là khó vậy. Vì sao? Vì thời mạt pháp mà. Tể tướng Thái Công từ xưa đến nay chỉ có một thôi chứ. Còn là La Thập là gì? Là một vị pháp sư nổi tiếng của người Tây Vực đi sang Trung Hoa truyền đạo, mà người dịch rất nhiều Tam Tạng thánh điển của nhà Phật từ tiếng Phạn ra gì sang tiếng Hán vậy. Mà đến lúc cuối đời ngài ngài trước khi ngài mất ngài nguyện rằng nếu tất cả những cái kinh sách của tôi mà dịch ra mà đúng với bản ý của Phật, đúng với gì lời Phật dạy thì nguyện cho gì cái lưỡi của tôi gì không bị cháy. Và quả thật khi ngài nhập diệt xong, mọi người đem để thiêu hỏa thiêu thân thể cháy hết, chỉ còn mỗi cái lưỡi vậy. Đấy là biểu thị gì? Là lời ngài phát nguyện là tất cả những cái kinh sách mà ngài dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán là gì? Là chân thật ngữ vậy, là bản ý của Phật vậy, là lời của Phật nói vậy, từ kim khẩu của Đức Phật gì nói ra vậy. Nay nếu ông nói sai thì nguyện cái lưỡi về thân thể của ông cháy hết, còn ông mà nói đúng thì nguyện là thân thể cháy hết gì, còn mình cái lưỡi để biểu thị rằng tất cả Tam Tạng thánh điển mà cụ tổ La Thập này cụ dịch ra là chuẩn chỉ với bản ý của Phật vậy. Cho nên chúng ta hãy tin tưởng vào cái điều đó, không có sợ là chúng ta tu sai đâu mà lo. Các tổ đã đi đầy rồi mà. Các cụ thiền sư, các cụ tổ sư, Tịnh Độ Tông hay Thiền Tông hay là các tông phái khác, 10 tông phái lớn của Phật giáo Trung Hoa cũng như của Việt Nam chúng ta, các cụ đi đấy, Việt Nam chúng ta cụ Trần Nhân Tông đấy. Rồi cụ Chuyết Chuyết đấy, rồi cụ Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường đấy, rồi mới đây như là cụ Quảng Đức ấy. Rồi cụ gì? Cụ Chí Quang đấy. Chúng ta thấy còn muốn thầy phải dẫn chứng thế nào để chúng ta mới gì mới tin nữa. Muốn phải lấy bằng chứng sống ở đâu chúng ta mới tin nữa. Đấy, bằng chứng sống ở đấy chứ, bằng chứng sống ở đâu? Việt Nam chúng ta đâu, cứ phải Trung Quốc, Ấn Độ rồi Tây Tạng hay Nhật Bản đâu các quý vị. Đó, cho nên ở đây ý mà nói gì, nếu muốn mong đợi Thái Công làm tể tướng thì nghìn đời cũng không có Thái Công, mong La Thập làm thầy thì vạn kiếp cũng gì cũng chẳng có La Thập làm thầy vậy. Cho nên ý nói là nay chúng ta tu hành gì để thấy một vị tăng lỗi lầm mà chê bai, đến Phật tôn quý, thấy một người giới kém mà khinh pháp vô thượng chỉ có thể gì vì đạo, chỉ có thể vì đạo bỏ người, vì người không chịu hoằng vậy, chứ không thể vì người bỏ đạo, bởi đạo là của thầy người vậy. Đức Thích Ca Mâu Ni chính là Phật bảo giáo lý hạnh, quả do kim khẩu ngài nói ra chính là pháp bảo. Các sa môn chứng quả, hoặc gì, hoặc đang hướng đến chứng quả chính là tăng bảo. Cho nên chỉ một lần chiêm ngưỡng, một lần lễ lại tam bảo thì tiêu sạch mọi phiền não, một lần khen ngợi, một lần xưng danh tam bảo thì tan hết nghìn kiếp sinh tử trầm luân vậy. Chúng ta thấy đoạn này cụ tổ cụ bảo rằng đừng có chờ mong là phải thấy Thái Công làm tể tướng hay La Thập làm thầy thì mới tu, thì mới kính cung kính tăng, chứ đừng có thấy, mà cũng đừng có là chờ như thế thì không bao giờ có đâu. Cho nên đừng có thấy các vị cái lầm lỗi của một số vị tăng hay một số vị ni mà chúng ta bán bổ đạo Phật là tất cả các sư chỉ thế thôi sao, đạo Phật chỉ được thế thôi chứ nó có hơn cái gì đâu. Không phải đâu, các cụ ngày xưa nói rồi, con sâu làm rầu nồi canh, mà đặc biệt thời mạt pháp này thì không một con sâu mà rất nhiều con sâu. Cho nên chúng ta mong là bao giờ phải gặp được các vị tăng hoàn toàn thanh tịnh như là kinh nói, như Phật Bồ Tát, như là Trần Nhân Tông, hay là như Pháp Loa, hay như là Huyền Quang tôi mới quy tam bảo, hay là như là các vị Tôn Túc Hòa Thượng trưởng lão mà gì tài đức lấy lừng thì tôi mới tin. Còn thì bây giờ các vị gì không đủ tài đức như thế, không được như La Thập, không được như Trần Nhân Tông hay là Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường thì tôi không quy tam bảo, mà tôi cũng không gì không tin các ông, vân vân. Như thế là tự mình đoạn mất cái gì, cái thiện căn, cái căn lành của mình vậy. Cho nên ở đây thì mới nói thế nào gọi là tam bảo, tức là Phật á, Đức Phật Thích Ca ở đời là Phật bảo. Những lời ngài dạy á, từ kim khẩu nói ra á, được ghi lại á, thành Tam Tạng Thánh Điển á, kinh Luận Luận đó gì là pháp bảo. Còn chư tăng là những người xuất gia, là những người á, trên cầu Phật đạo, dưới thì chuyển bánh xe pháp của Đức Phật á, để á, cứu giúp chúng sinh, hướng đạo cho chúng sinh thì gọi là ngôi tăng bảo vậy. Tự mình nghĩ phúc mỏng á, không gặp được chính pháp, song cũng còn là may được nương giáo pháp của Phật để lại, được hưởng ân trạch của Đức Như Lai vậy. Nay mình tự nghĩ phúc mỏng nghiệp dày, không được gặp chính pháp, không được gặp Đức Phật trụ thế, nhưng mà thôi cũng còn may, vẫn còn gặp được chính pháp của Đức Phật ở đời vậy. Ba tạng thánh điển của Đức Phật vẫn còn tồn tại ở thế gian, chúng ta vẫn còn gì ạ? Do có các sư, tuy các sư chưa phải là cao tăng đắc đạo như là các tổ ngày xưa, nhưng cũng nhờ có các sư mà gì, giáo pháp ấy được lưu truyền cho tới ngày nay. Nhờ có các sư mà những điều chúng ta không biết không hay, chúng ta đến hỏi các thầy, các thầy truyền kinh giảng đạo cho chúng ta nghe để chúng ta tu để giải thoát vậy. Cho nên ngôi tăng bảo chính là mới xếp là một trong những ngôi báu là như thế. Bây giờ tượng Đức Phật Thích Ca được họa vẽ khắc trên vàng, gỗ, đồng, vải, lụa với sắc màu đen, trắng, đỏ, xanh là Phật bảo. Tức là Đức Phật nhập Niết Bàn đi rồi thì tượng Phật được làm bằng tượng bằng vàng, bạc, ngọc, ngà, châu báu, hay là bằng gỗ, bằng đồng, bằng đất hoặc là vẽ trên tranh, trên lụa đó, đều là Phật bảo. Những lời kinh điển ghi chép trên giấy, trên lụa, trên tre, trên vải, vân vân đó là pháp bảo. Cái lời Phật dạy được ghi trên giấy, trên lụa, trên tranh, trên tre, trên trúc, thậm chí trên mai rùa ngày xưa, thậm chí trên lá bối ngày xưa, lá đồng ngày xưa đó gọi là pháp bảo vậy. Người cạo bỏ râu tóc, mặc y nhuộm hoại sắc, mặc y hoại sắc, tức là ôm bình bát đi khất thực, hoặc rằng bây giờ thì Phật giáo Việt Nam chúng ta thì không ôm bình bát nữa, vì họ đi làm giả sư nhiều quá, mang tiếng. Cho nên kể cả tăng Nam Tông hay tăng Bắc Tông đều là nấu cơm ở trong chùa, theo cái pháp của pháp chế của sau này chư tổ xin với Phật cho thời mạt pháp, mà mỗi quốc độ một khác. Cho nên xin được chật chứa vật bất tịnh để làm gì, làm tẩy tịnh đi, để gạo có thể để trong kho, rau có thể cất trong gì ạ, trong phòng để ăn một vài bữa, một vài ngày hay một vài tháng vậy, vân vân. Nhưng mà làm pháp để tẩy tịnh vậy. Ba thể tướng ấy tuy giả nhưng tiêu biểu cho gì, cho hình ảnh chân thật. Tức là cả Phật pháp tăng ba thể tướng ấy gì, nó tuy là giả, tượng Phật gì cũng do chúng ta làm nên, đúng không? Rồi một ngày đó cũng theo gì theo chiến tranh, theo thời gian mà gì, nó bị mưa gió báo bùng hoặc là không có người chăm sóc nó hỏng, đó là giả. Kinh sách được in bằng giấy, bằng tre, bằng gì gì đó, nó hình tướng đúng không? Cũng một ngày nó phải mục, nó phải hỏng đúng không? Đó cũng là giả. Tăng là những người gì cạo tóc, mặc áo, thọ giới của Phật gì, cũng có già bệnh chết rồi, cũng là gì? Phải đi đúng không? Tuy là gì nhìn hình tướng, thể tướng bên ngoài thì nó là giả đấy, nhưng á, tiêu biểu cho hình ảnh của gì? Chân thật vậy. Lấy cái giả đó gì? Để đạt được cái chân vậy. Mượn giả để đạt chân vậy. Giống chúng ta đi xuống Hà Nội muốn đi nhanh thì mượn cái gì? Cái xe ô tô, cái xe máy để đi thì sẽ được vậy. Muốn ra nước ngoài thì mượn cái gì? Cái vé máy bay lên đó ngồi trên máy bay mà đi được vậy. Đó. Biết là nó giả, nó không tồn tại mãi mãi, nhưng bây giờ nó vẫn còn dùng được á, thì cứ dùng mà đi vậy. Đó là mượn giả để đạt được mục đích chân thật của mình vậy. Do đó, tôn kính ba thầy ấy thì mãi mãi thoát khỏi cảnh luân hồi. Ngược lại xem thường thì rước lấy gì? Khổ báo ở trong ba đường ác đạo vậy. Đó. Như tượng gỗ, không phải mẹ ruột, nhưng lễ lại thì tiếng thơm lưu mãi nghìn năm. Ở đây nói như tượng gỗ, tượng gì, tượng đất vân vân, nó tuy không phải mẹ ruột chúng ta, không phải là bố đẻ chúng ta. Đó. Nhưng mà chúng ta lễ lại thì sinh được gì ạ? Lưu mãi tiếng thơm ngàn năm, sinh ra công đức vô lượng vậy. Phàm tăng dù không phải thánh tăng mà tôn kính thì phúc đức cũng hơn vạn người đời vậy. Chúng ta lễ phàm tăng, thậm chí nói lễ những người phá giới, ăn thịt uống rượu thì cũng công đức vẫn hơn lễ những người thường vậy, lễ những người thế tục bình thường vậy. Chúng ta thấy không? Không đơn giản đâu nhé. Cho nên chúng ta đừng có thấy những người phạm trai phá giới, ăn thịt uống rượu mà chúng ta coi khinh họ. Đức Phật nói gì? Họ đời này kiếp này phạm trai phá giới, ăn thịt uống rượu, nhưng họ vẫn ở trong chùa, họ vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật, vẫn lễ bái hàng ngày. Tức là gì? Họ vẫn có công đức vậy. Sau khi họ chết đi, họ phải trả cái gì? Cái báo đó là không giữ giới thanh tịnh, có thể đọa ba đường ác. Nhưng đọa xong hết cái tội ba đường ác đó, họ gì? Lại hưởng cái phúc báo gì? Do họ tụng kinh niệm Phật, quét chùa, lau tượng, thỉnh chuông và giữ gọi là giữ thế gian, chủ trì Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo kia để sau này nó cái ngôi chùa nó không bị mất đi, tượng Phật không mất đi, và sau này có ai là người bậc chân tu đến thì kế tục kế vãng khai lai vào đó, có thể làm khêu tỏ đèn thiền và làm rạng danh dòng dõi thích tử vậy, thì trường hợp này thì cũng được vậy. Đức Phật nói thời mạt pháp không thể đòi hỏi là gì, tăng ni ai xuất ra cũng thanh tịnh hoàn toàn được. Đó. Cho nên biết ngọn gió ấy đã thổi thì xa gần đều noi theo, âm thầm cứu giúp chúng sinh thì công đức chẳng thể lường. Nếu có lỗi lầm đối với bậc ấy thì mắc tội rất lớn vậy. Tức là đối với Tam Bảo mà chúng ta coi thường, có lỗi lầm thì mắc tội lớn vậy. Người đã phát nguyện xuất ra về lý phải khắc tục, như triều Tống lúc đầu không biết tin theo tà đạo, sao động lòng người, đạo tục kinh sợ, sau tỉnh ngộ, vua hối hận ăn năn, lại đích thân kính lễ. Nước Tống với cùng kinh man, quê mùa hẹp nhỏ, đôi dòng Giang Hán thác gành, đâu thể so với nước lớn được trị vì bởi Kim Luân Thánh Vương vậy. Đó, ý nói đây là triều nhà Tống. Ông vua Tống lúc đầu là không tin Tam Bảo, báng phá Tam Bảo và đi theo gì? Theo tà đạo, theo các đạo khác. Nhưng sau này lại có người giáo hóa, giác ngộ cho, có vị tăng giáo hóa giác ngộ cho mà ăn năn sám hối trở thành vị vua tốt vậy. Đem lại cơm no áo ấm cho gì? Cho nhân dân, truyền lại được mấy đời vua vậy. Hơn nữa, kinh lễ nghi, người mặc giáp thì không lễ lại quân vương vì sợ mất khí tiết. Tức là nói kinh lễ nghi của nhà Nho, nói là người mặc giáp, tức là cái vị tướng ra sa trường đang mặc giáp trên mình á, thì cái giáp nó gì rất cứng, rất nặng, rất ấy, cho nên không lễ lại quân vương mà chỉ thi lễ gọi là xá chào ấy, chào theo kiểu của quân đội thôi vậy. Còn người bỏ đời sống thế tục, thân khoác giáp nhẫn nhục mà quỳ lại hàng cư sĩ, theo lý thì không nên chấp nhận được vậy. Tức là người xuất gia cũng không nên quỳ lạy cư sĩ, kể cả bố mẹ đẻ của mình. À, sau này thì có đến đoạn tôi sẽ giảng rộng về điều đó. Kể cả bố mẹ đẻ người xuất gia cũng không nên quỳ lạy, mà chỉ nên xá chào thôi vậy. Tam bảo đều tôn quý như nhau, cần phải kính trọng như nhau, không nên chỉ tuân theo Phật và Pháp mà bỏ tăng ni. Đó. Thì nói là tam bảo là đều nên quý trọng như nhau. Chúng ta lễ kính Phật, tôn trọng Pháp, nhưng cũng phải gì ạ? Bình đẳng với gì chư tăng vậy, tôn kính chư tăng ấy, như tôn kính Phật, tôn kính Pháp vậy. Không phải tôn kính Phật Pháp mà gì bỏ tăng ni ấy, mà nói tăng ni đều là người thế tục chẳng khác gì chúng ta, mà không lễ bái, mà không cung kính, mà không gì cũng dàng, mà không cầu Pháp vậy. Như thế là sai với Pháp vậy. Vì Pháp không tự truyền bá được, mà cần phải do nơi gì, nơi người mà truyền bá. Người có năng lực hoằng Pháp thì nên tôn kính như là gì, như Phật và Pháp vậy. Chính là gì, chính là những vị tăng đó. Nếu không có tăng á thì Phật và Pháp cũng không thể tự chuyển được vậy. Kinh Phật tự nhiên bay đi và đi dạy chúng ta được đâu, đúng không? Đức Phật nhập niết bàn rồi, tượng gỗ, tượng đất, tượng đá ở trên ban thờ thì tự nhiên có mở lời thuyết pháp được đâu. Đấy là biểu tướng thế gian chủ trì Phật bảo thôi. Pháp của Đức Phật thì pháp thân thì vô lượng vô biên biến khắp mười phương. Nhưng mà thế gian chủ trì Phật bảo thì không tự thuyết pháp được. Kinh sách của Đức Phật là pháp bảo, Đức Phật nhập niết bàn rồi cũng không tự bay đi để thuyết pháp được, mà phải nhờ có gì tăng bảo là những người hộ trì, những người hoằng dương chính pháp, đem giáo lý của Đức Phật đi vào đời vậy, để giáo hóa cho gì, cho quần mê vậy. Vì vậy mà bà cả ba ngôi Phật, Pháp và Tăng, cả tăng ni chúng ta đều phải cung kính, tôn trọng và gì, và cũng giảng vậy thì được công đức vô lượng vậy. Thế hôm nay hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.